Okay, đó là mình học về cái chương 8 của cái cuốn Cô The Body, The Creative Hierarchy. Bây giờ anh hay nói cái chữ hierarchy này đó tiếng Đức là quyền giai, thì mình thấy cái chữ quyền giai nó hơi khó hiểu. Thì bây giờ mình tạm dùng cái chữ cấp bậc của những vị
tham tạo,
những vị thần sáng tạo. Những vị thần sáng tạo bây giờ họ cũng chia làm nhiều cấp bậc khác nhau. Thì giống như là ở trong cái chương 6 thì chúng ta cũng đã nói, bây giờ chúng ta mô tả kỹ hơn về những vị sáng tạo, những cái tầng lớp về khả năng và về sự thông minh khác nhau của họ. Mà những người này là những người tạo ra cái vũ trụ và giúp đỡ những chân thần để có thể đi xuống dưới cái thế giới của vật chất. Bây giờ chúng ta biết những cái tin tức nó rất là manh mún và không rõ ràng, trong khi mà chúng ta biết là nó như vậy, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng làm tốt nhất là những cái điều mà chúng ta có ở trong tay. Chúng ta đã từng thấy rằng vị cao nhất của mình, mà từ đó tất cả những cái sự sống đã xuất hiện ra, thì đã biểu lộ ngài theo ba cách khác nhau, gọi là Trinity, tức là Trinity
tam vị thể, tam vị nhất thể,
tam vị là tam nhị, tam vị tam nguyên.
Thứ nhất là tam thể,
là
tam nguyên ngầm nhất.
Bây giờ nói theo cái bên Thiên Chúa thì họ gọi là gì?
Tam nguyên ngầm nhất thể á.
Thiên Chúa giáo đâu có nói tam nguyên. Thiên Chúa giáo đâu có dùng chữ tam nguyên. Thì chủ nhà nói đến Chúa Cha, đến Chúa Con, đến Chúa Thánh Thần.
Ba ngôi,
đúng rồi. Chứ ba ngôi thì đúng.
Nhìn ra đây là ba ngôi.
Vâng. Như thế thì người ta thấy cái điều này, tức là ba vị ra trong cùng một vị hiện ra với ba dạng thức, thì chúng ta thấy trong khắp tất cả các tôn giáo với những tên gọi khác nhau, ví dụ như là Sat Chit Ananda, xong rồi Brahma, Vishnu, Shiva, rồi mấy cái chữ lạ lùng nữa, Father, tức là cha con và thánh thần, hoặc là power là năng lực, sáng suốt và tình yêu, hoặc là ý chí, sự thông thái và hoạt động, vân 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 vân.
Alo,
hello
chị, con ngồi rồi chị ơi, thôi chị cũng hết tết chị ơi.
Ok vậy hả? Dạ. Ok, có ai có ý cũng thế đó. Có ý không? Đừng có ngại nha, nếu biết cái gì hay hơn thì xin đóng góp để cho mọi người đều được biết thêm. Xung quanh ba cái ngôi đó, ba vị đó thì ánh sáng tỏa ra từ ba vị đó, và chúng ta thấy bảy vị khác, gọi là bảy vị. Những cái người Ấn Độ thì họ nói về bảy người con trai của Aditi, và họ đã gọi bảy cái tinh thần của mặt trời. Còn ở bên chị Hai Cập thì họ nói là bảy vị thượng đế bí ẩn. Còn ở trong cái đạo Zoroastria thì họ gọi là bảy cái vị
ăn áo. Quả giáo rồi, quả giáo.
Hòa giáo đấy hãy. Hòa giáo. Mà như hòa giáo đó, thì giáo chủ chính là Đức Phật phải không anh? Giáo chủ hòa giáo là Đức Phật đó. Thì được gọi là bảy am sát tên là
mình không biết.
Rồi ở trong Do Thái Giáo.
Đến sáng tạo.
Đến sáng tạo. Ở trong Do Thái Giáo thì gọi là bảy Sephiroth.
Cũng gọi là sáng tạo luôn.
Vâng. Còn ở trong những người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo thì họ gọi là bảy vị thiên thần à?
Thủy nhãn thiên thần,
thượng đẳng thiên thần.
Thủy nhãn thiên thần.
và bảy tinh thần đứng trước ngai vàng.
Phải tinh thần lên ở dưới nhà ngồi đó, ở dưới mà ngồi ở dưới cái ngồi tối cao của Đức Thánh Đế.
Vâng.
The finish right before the born.
Con là của
Đức Thánh Đế. Ngồi đấy ngồi đó, cái ngồi cao cả của Đức Thánh Đế là mãi vị thần linh đấy. Ở
đây chắc là họ toàn nói về Đức Thánh Đức Thánh Đế đó hả?
Không phải đó, con là Đức Thánh Đế Thánh Đế.
Ở trong thông tin học thì chúng ta thường dùng cái chữ bảy vị
hành tinh quân,
hành tinh anh
lên tôi logo là mã gì hành tinh quân này, cái gì mà mã gì mặt đế
hành tinh thực đế
à, mặt đế mã gì mặt đế
mặt đế
à, cái đấy cho đây logo.
Tôi tưởng mấy vị này còn cao hơn học đế hả? Thì mấy vị
họ nọ không phải như hồng tinh luôn mà đâu cao cho được cao.
Tại vì mấy vị này mấy vị này sinh
cái họ coi cái hạt tốt của mình không mà con một đầu vào hồng tinh luôn rồi.
Không phải là con phải. Mấy vị này là mấy vị sao?
Con á, lâu lâu này là trăm hôm
rồi. Đúng không? Chứ không phải là sáng tạo à?
Không, không phải sáng tạo đâu.
Ok, bố vị thì cai quản cai quản ở trong cái khu vực của vị đó.
Đó, con thái ha, thái nhân hệ rõ ràng được chưa? Chứ là thái ổn vị này nó con có thái nhân hệ chứ đâu phải mà ổn nó cao hơn đâu.
Không, tôi nghĩ rằng tôi tưởng mấy ông ấy là mấy ông là huyền thiên thượng đế là cái gì đó.
Không phải. Không phải. Đó, hồi xưa nên bọn người đi nó hồng thanh quân đó là
huyền thiên thượng đế thì khác với học đế chứ.
Học
đế. Quyền
trên thực
đế là
sao
học đế?
Tại vì chưa dịch về cái ông lắm mà nó hành tinh quân mình đi học đế nè.
À, ok. Rồi, họ thì được, họ được
cảm nhận. Giống như bảy cái hành tinh thiên liêng.
Họ được xác định bởi bảy cái vị hành tinh thiên liêng. Và những hành tinh đó là cơ thể, anh nhìn kỹ đi, cái này hành tinh đó là cơ thể của họ, cái này rõ ràng không phải đứa học đế rồi. Không phải đứa học đế. Cái này là huyền thiên thượng đế. Đứa học đế đâu có sáng thức, đâu có phải cơ thể của đứa học đế. Cái này là huyền thiên thượng đế, cái này khác nhau, cái này là body của cái vị này, là trái đất của mình. Mà ngài là tinh thần của trái đất của mình, đó là không phải. Tại vì Đức Ngọc Đế là đến từ một cái trái đất mà đâu có phải đâu. Cái này không đúng. Xung quanh bảy vị này, ở trong một cái vòng tròn rộng lớn hơn thì lại có những cái vị mà gọi là sáng tạo nữa.
Còn hai gánh sáng tạo đó, của vũ trụ.
Những vị sáng tạo
là vườn giai sáng tạo thì có 12 vị đấng sáng tạo của vũ trụ.
À, tức là có những cái anh dùng chữ vườn giai là khó hiểu. Có 12 đấng sáng tạo của vũ trụ, nhưng mà nói vũ trụ thì hơi quá, cho này mình đừng nói về thấy thân thể mà. Thì họ được đứng đầu bởi 12 vị thượng đế mà xuất hiện trong những chuyện cổ tích và được tượng trưng bằng 12 cái
chín mũi chín đầu não,
12 cái gọi là cái
chín mũi
à,
cái đó là tín hiệu cung đàn não biểu tượng của tín hiệu mà thương cho thông thiên thượng đó, cái cung đàn não 32 điểm đó,
cái hồ cung đàn não, tức là cái này là nói là từ phía tây phương đó.
Vô giác rồi.
À, từ bởi những cái cung hoàng đạo này là bởi vì hoàng đạo là một cái điều mà người ta đã nghĩ ra từ
nhận thức biểu tượng học, nhận thức về cái biểu tượng học không? Symbolic conception là cái nhận thức về biểu tượng mà nghe ngay cái thời xưa. Ở cái đất xưa, Larry Hanson,
rất là điều cơ
bản. Hồi cổ,
mà trong đó, cái thầy cũng thấy cơ thể là gì được biết.
Là cổ, thấy như vậy.
À, Hanson vân là. Chứ mình nói rằng là những cái, một cái, à, một cái hành tinh thì là điều khiển một cái là một cái dấu
ánh à, cái này là astronaut một đám đường biến tự điện một cái hành tinh điều khiển đó một cái đánh cao chi nhất là lực ngọc đế có thể là lực ngọc đế trong 12 tinh
cái này không phải lực ngọc đế không liên quan
cái này
nói đó, anh đừng
nói nè một cái hành tinh mà được sự điều khiển ánh nhiệt tối cao của cái hành tinh đó là lực ngọc đế chứ còn cái gì đâu
cản không khổ quá
cái là vậy rồi còn
hai anh
anh đừng
biết đi bây giờ cái là tôi phải nói anh đừng nói đi hết
rồi
anh nói sai mà anh cứ nhất định anh nói để tôi nói đi
coi lại đi coi lại đi coi lại đi
bây giờ anh đừng nói được không
rồi nói thì không coi lại đi
bây giờ đó
ràng là một phần gì
đó anh cứng đầu quá đi anh để
cho rõ ràng là nói
anh để cho tôi được ok
là cái hành tinh quân đó hành tinh quân là đến ngọc đế rồi đó đừng có nói rồi nữa tầm bảy tầm mã chạch rồi đó
nó là cái gì thế mà còn cãi chung là anh đúng là kỳ cục ghê đó nha có để cho tôi nói không
bà chưa nói lắm rõ ràng là cái này cãi
cái này không phải học đế thì như tôi nói
mình coi đây giờ chị coi lại phải mà tôi nói là biết còn thế chứ
khi mà được nói rằng là một cái hành tinh cai quản hay là một cái vị tức là một vị chúa của một cái dấu hiệu ở trong tư hoàng đạo cái này là cái dấu hiệu của cái tử vi đó tức là ví dụ như là cái cơ dương cư kim lưu vân vân nhân mã các thứ còn anh là song nam một cái vị là chúa của một cái cung trong hoàng đạo. Ví dụ như anh Song Nam này sao? Là anh có Mercury. Đó. Thì cái vị mà Chúa đó là tinh thần tức là chính là những vị phê thì cái vị mấy vị quyền trên đường đế mà ông Hứa Hải đang nói đó. Tức là bảy vị là tượng trưng cho bảy hay là 12 vị này là nói được 12 cái planet tức là mấy cái hành tinh đó. Thì đây đang nói về 12 cái dấu của cung hoàng đạo này mà hai cái dấu này là hai cái giống như tử vi astrology của mình. Điều đó có nghĩa rằng là cái tinh thần của mỗi một cái hành tinh hay là cái vị thượng đế của hành tinh đó thì đã có cái điều khiển ở trên 12 cái vị nữa mà dưới cái quyền điều khiển của ông ta thì đã được tạo nên cái kinh đâm của ông ta tức là cái vương quốc của ông ta và giúp đỡ cho cái chân thần này để tiến hóa lên thì 12 cái điều này thì như thế là rất là liên quan chặt chẽ đến cái sự cấu tạo sáng tạo nên cái vũ trụ này. Những cái vị này rất là thông minh và là những vị sáng tạo của cái thái dương hệ của mình, nói chung là cái vũ trụ của mình, tức là đây nói về thái dương hệ thì đã làm xong cái công cuộc mà tiến hóa riêng của họ và bây giờ họ trở thành đồng nghiệp, tức là cùng làm việc với lại vị thượng đế, vị thượng đế này là thái dương thượng đế bằng cách tạo nên một cái vũ trụ mới hay là gọi là Brahmanda. Họ là những nhà kiến trúc sư, những người tạo ra cái thái dương hệ, họ làm đầy cái thái dương hệ và đối với họ chúng ta là những nhân loại thì phải mắc nợ họ về những cái sự tiến hóa của chúng ta về tinh thần vật chất và về lý trí. Chính là họ đã đánh thức cái tâm thức của cái chân thần của chúng ta và cái cung của họ, cung của cái người đó, cung của cái chân thần đó và cái cá nhân và với cái cách này những chân thần nó có một cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về cái tôi của họ và những cái khác với cái chân thần và như thế là những chân thần này sẽ có ước muốn được sống, cho nên là dẫn những chân thần này xuống tới những cái vùng, tới những thế giới nó đông đặc hơn. Và chỉ có là chỉ có cách là họ phải xuống cái thế giới dưới trần này thì họ mới có thể rõ ràng định nghĩa bản thân mình, chân thần tách rời ra. Họ phải xuống với cái thế giới này rồi họ mới đi xuống, họ tạo thành ra những cá thể rồi họ mới đi lên trở lại. Ở trong tình trạng hiện tại của sự tiến hóa, từ 12 cái vị Kirti và 12 cái vị sáng tạo, vị thần sáng tạo này, thì 4 vị đã đi qua và bây giờ họ được tự do. Tại vì bây giờ mình là đang là cái thời gian cái thứ tư rồi. Và một thì đã không thể do đó, nhưng mà tóm lại là trong 12 vị thì 4 vị đã xong và đã được giải thoát, và một vị thì sắp sửa được giải thoát. Như vậy thì 5 vị đã đi qua từ nơi những vị mà còn cao cả hơn và tiến hóa hơn ở trong thế giới của chúng ta. Như thế thì bây giờ chỉ còn có 7 vị thôi mà chúng ta sẽ mô tả dưới đây. Một phần của những công việc mà một số người của họ làm thì là cái công việc mà kết dính những cái hạt nguyên tử trường hồn lại vào cái chân thần, thì đã được mô tả trong cái chương, những cái chương trước. Bây giờ chúng ta lặp lại để cho nó đầy đủ hơn, và chúng ta cũng nói thêm một vài điều chi tiết. Tất cả công việc đó thì được sắp xếp ở trong những cái khu vực mà 7 vị còn lại phải chịu trách nhiệm. Đó là công việc của họ. Bây giờ tới cái phần A này, The Arupa Creative Order, thì những cái vị mà không biết Arupa là cái gì?
Vô sắc,
Arupa là vô sắc hay là vô hình?
Vô sắc là dùng cái ánh sáng tạo vô hình.
Thực ra dùng cái chữ vô sắc đó, là nó không đúng, tại vì nó có màu sắc. Mình phải nói là không có cái hình dạng thì nó mới đúng hơn. Không có hình dạng thì nó mới đúng. Tại vì ở trên cái cõi vô sắc là người ta tưởng là không có màu sắc, nhưng mà thật ra nó có màu sắc. Đó, tức là cái cõi thượng trí đấy. Thì đầu tiên là ở cái cõi tạm gọi là vô sắc, là vô hình, vô dạng, thì được mô tả bằng những chữ liên quan đến lửa. Thì người ta cũng có thể dùng chữ formless, fire breath, tức là những hơi thở bằng lửa mà không có hình thù, hoặc là lord of fire, vị chúa của lửa, divine flame, là ngọn lửa của thượng đế, divine fire, lửa của thượng đế. Thì họ được mô tả, họ cũng được mô tả là cuộc sống hay là trái tim của vũ trụ, the Atma hay là cosmic will, cosmic của vũ trụ, còn will là cái ý chí của vũ trụ. Xuyên qua họ thì có những cái cung của những cái tia sáng của Paramatma, và nó làm thức tỉnh Atma ở trong cái chân thần. Atma là cái thẻ cao nhất đó. Cái thẻ này thì rất là ý chí. Cái vị thứ hai thì là cái second order, cái là cái những gì hồi nãy là nói là những vị thứ nhất, đây là vị thứ hai. Thì có hai đẳng thức ở trong bản chất, thì được gọi là những cái đơn vị có hai bản chất, bởi vì bao gồm có cả lửa và chất khí thái. Thì họ biểu hiện cho cosmic body, tức là khí thể body của vũ trụ, the wisdom of the system, tức là cái sự minh triết của hệ thống, thì xuất hiện ra như là lý luận, lý lẽ. Và cái công dụng của họ, cái công việc của họ là làm thăng tiến body ở trong những cái chân thần. những cái vị thứ ba thì thuộc loại gọi là fire, tại vì có ba cái bản chất trong đó, thì trong đó gồm có lửa, cái thứ hai là nước, họ tượng trưng cho Manas. Manas tức là cosmic Manas, tức là cái trí của vũ trụ. Ngày thì là cosmic body, rồi cosmic Manas hay là những cái hành động, những cái hành động. Công việc của họ là làm thức tỉnh Manas ở trong những Manas, tức là cái trí tuệ ở trong những chân thần. Rồi B tức là Varupa này thì chắc là nói là có sắc tướng đó. Cái tầng lớp của các vị thiên thần mà tạo ra trong cõi, tạo ra cái những cái sắc tướng. Thì những cái vị thân thần thứ tư này, loại thứ tư này bao gồm những cái Monad. Những cái Monad tức là những cái chân thần đó, chính là những chân thần ra ngoài hết. Thoạt nhìn thì chúng ta thấy đây là ngạc nhiên rằng là những chân thần này lại được sắp xếp cùng với những cái vị trên kia. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy rằng là cái sự sắp xếp này là đúng. Tại vì những chân thần thì rõ ràng là rất là liên quan đến cái sự tiến hóa của chính họ. Cho nên là không có lý do gì mà chỉ có người ngoài mới là chỉ định cái chuyện mà nhập thế với xuất thế của họ. Đây là chúng ta sẽ mô tả tóm tắt lại những cái sự ảnh hưởng, những cái sự gì liên quan đến cái công việc của những chính những chân thần. Bây giờ số 1 là vì họ chính là những vị thượng đế thứ nhất, thì cái ý chí của ngài đã xuất hiện. Và như thế thì là ý chí của họ luôn, tại vì là họ tự động họ đi ra. Chính là những chân thần đã chiếu rọi ra và đã gửi cái cuộc sống của họ ra và tạo ra những cái tia sáng và những cái bộ ba cao cả, và để làm việc qua nó. Bộ ba cao cả này chắc là Amadurimanas. Điều thứ ba là chính là những chân thần đã chọn những cái hạt nguyên tử trường tồn để mà dính vào họ. Bây giờ điều thứ tư, cái sự mà outpouring, first outpouring tức là cái vị thượng đế thứ nhất mà đổ xuống lần thứ ba đó, tức là bị tạo ra đưa xuống cái vị chân thần đó. Kết quả là từ đó cái quarter body tức là cái chân thần, gọi là cái gì nhỉ, quarter body,
nhân dương thể
đã được tạo ra, và nó đi ra từ chính những cái chân thần này. Điều thứ năm là những cái chân thần đổ ra từ cái cuộc sống, tức là tràn xuống trong những cuộc sống của họ và làm sống động những cái vòng xoắn ở trong những cái nguyên tử, kể cả những nguyên tử trường tồn và những nguyên tử khác, thì đó nó làm tiến hóa những cái hạt nguyên tử đó. Điều thứ sáu là những cái chân thần này khi mà cuộc tiến hóa nó tiếp tục thì họ tiếp tục đổ xuống nhiều những cuộc sống chính của họ nữa, và từ từ họ đi dần lại với những cái tia sáng của họ, và những cái phàm ngã của họ, và họ đi xuống từ đó, họ dính dập tới những phàm ngã của họ luôn. Và cái những cái vị thần sáng tạo loại thứ năm thì được gọi tên là Natara. Và những vị này thì có cái tượng trưng rất cho cái gấu gấu hay đầu
ra biểu tượng nó tăng
cao biểu tượng là cái hình năm góc hình năm cạnh giống như ngũ thất bài lên ngũ thất bài của Mỹ đó. Ở trong đó thì có hai thứ là có hai cái về tinh thần và hai cái phương diện về vật chất của cái bản chất của họ nó xuất hiện ra, tức là vừa âm vừa dương, và hai cái này thì nó chống đối với nhau. Họ là những cái kẻ mà phản kháng ở trong những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa. Vài người thì gọi họ là Asura, và họ là những cái trái sinh ra bởi cái first gen, tức là cái cuộc tuần hoàn thứ nhất. Sau cuộc tuần hoàn thứ nhất thì sinh ra, họ là những người mà có rất nhiều năng lực về tâm linh và nhiều sự hiểu biết. Sâu ở bên trong họ có dấu một cái nhân của Ahamkara, tức là cái tôi để tự làm, mà để có khả năng làm để cho nhân loại có thể tiến hóa được. Những cái vị thứ năm này thì được hướng dẫn bởi những sự rung động, những cái làn sóng rung động từ cái phương diện Atma của cái Monad của cái chân thần ảnh hưởng vào cái nguyên tử của Atma, và nó dính chặt vào cái hạt nguyên tử trường tồn. Đó là những cái sự rung động. Những cái vị mà sáng tạo thứ sáu thì có một số mà chúng ta gọi là Amitabha, và cũng gọi là cái vị là Diamond Sixfold, tức là có sáu phương tiện.
Sáu vị thiền nghi á,
thiền nghi này.
À, cái gì sáu vị thiền nghi?
Không phải sáu vị mà là một vị, nhưng mà có.
À, có sáu thiền nghi.
Có sáu thiền nghi.
Có sáu giác, có sáu hành giác.
Không phải sáu hành giác mà là sáu thiền nghi. Sáu thiền nghi cũng giống như là vị thiền nghi có ba thiền nghi á. Họ là hoa trái của
cái dãy hành tinh này
của dãy hành tinh thứ nhì. Những cái vị này thì bao gồm có cả những cái vị có những cái vị mà thiên hạ tức là đề ra là đề thần linh là cao cả nhất. Họ hướng dẫn đề ra là thần linh, họ hướng dẫn nhân từ những cái làm trong hung động đi ra từ cái phương diện gọi là minh triết của cái chân thần, đi đến cái hạt nguyên tử trường tồn của cái thể bồ đề của họ. Sau đó thì họ cho mọi người tất cả ngoài trừ ác ma và cái thể xác. Và như thế thì họ được gọi là những người cho đi năm cái thẻ giữa, tức là nó có 7 thẻ mà. Bây giờ trừ thẻ mát cái thẻ áp ma ra thì họ cho 5 cái thẻ làm ra 7 thẻ. Họ hướng dẫn chân thần để mà có thể có được những cái hạt nguyên tử trường tồn. Gồm cả hạt nguyên tử trung tâm của thể trí cộng với những cái thể của họ, ví dụ như là thể bồ đề, thể trí, tưởng trí, hải trí, thể biết và thể sách. Họ đặc biệt là họ lưu tâm đến những cái sự tiến hóa về trí tuệ của con người. Bảy cái vị tiêm hai vaccine tức là những cái thiên thần mà thuộc về sáng tạo này thì gồm có cả những vị mà chúng ta được biết là Luna Pipi, tức là mấy cái vị mà tiến hóa nhất ở cái mặt trăng mà xuống đây đó, thì mấy vị đó hay là gọi là ba Richard Pipi,
cái vị thần nhất tâm
thì họ là kết quả của cái cuộc tuần hoàn thứ ba.
Gãy thứ ba là tuần hoàn.
Thì họ có liên quan, họ lo lắng cho cái sự mà tiến hóa về thể xác của con người. Đó là những gì thứ bảy, đó là thứ bảy đó. Và cũng lệ thuộc vào bảy cái tầng lớp của những cái vị thiên thần sáng tạo này. Thì có rất nhiều vị thần linh và kể cả những tinh linh thiên nhiên thì họ góp sức để tạo nên cơ thể của con người để chúng ta học hỏi một cách dễ dàng. Thì đây có một cái hình để đứng kèm đây, thì các anh chị bấm vào cái link đó thì sẽ thấy cái hình có bảy những cái sự tầng lớp, những cái vị tạo ra, những sáng tạo, những đấng thần linh sáng tạo này. Thì cái vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba, rồi 4, 5, 6, 7 là cái cột nhì. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì được gọi là ở cõi, cõi này là cõi vô sắc, tức là tạo ra ở cõi vô sắc đó. Thì được gọi là những hơi thở lửa, là làm thực tỉnh ác ma. Thì những vị thứ nhì thì là có là những cái gọi là có hai phương diện, là những vị mà có hai phương diện thôi thì làm thức tỉnh cái thể bồ đề. Và cái vị thứ ba thì có tới ba phương diện thì làm thức tỉnh cái đồng chí. Rồi cái vị thứ tư đó thì lại bao gồm những cái chân thần. Cái vị thứ ba kia là Manas, tôi mình không biết là thiện chí hạ chí, chắc là cả hai luôn. Còn cái vị thứ tư là chính là những cái chân thần. Thì những cái chân thần này giúp được bằng cách là họ cố tình họ muốn xuống là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ tỏa ra và họ làm ra cái tia sáng. Thứ ba là họ lựa chọn cái loại của những cái hơn thở trường tồn của họ ra sao. Cái đó là họ không sắp xếp để cho cái nguồn năng lực, nguồn lực thứ ba đi xuống đó, của thượng đế đó. Tại vì nguồn lực thứ ba đi xuống thì là mới có cái con người tiến hóa đó, gặp được cái color body đó. Rồi cái đó thì họ làm thức tỉnh, họ làm rung động những cái gọi là những cái vòng xoắn ở bên trong nguyên tử. Và cái đó là họ ảnh hưởng đến phàm ngã và chân ngã và phàm ngã của cái người đó. Những vị thứ năm thì thuộc loại gọi là Makara, thì gắn dính cái nguyên tử vào với cái ác ma. Và mấy cái vị Asura này thì là ở trong nhóm này thì là kết quả của rồi tới cái thứ sáu gọi là Anipata. Thì đã đưa ra những cái năm cái thể giữa, năm cái thể giữa.
Thì quả đất tình quân, Anipata này, cái gì quả đất tình quân.
Tình quân, đúng
đấy,
cái này gọi là
quả đất. Nửa Anipata, nửa quả đất tình quân.
Quả đất tình quân, tại sao là việc như vậy? Thì cái vị này gắn dính bốn cái hạt nguyên tử trường tồn vào cái thể trí của con người. Và lo cái sự tiến hóa của cái trí tuệ của con người. Và họ là kết quả của cái vậy thứ hai, cái hành tinh thứ hai và cái vị thứ bảy là ba tiết sắc thì lo cho cái thể xác của con người và họ là kết quả của cái dãy thứ ba. Đó, tới đây là hết cái chương 8. Ok, mình về quan thắc mắc thì ông cái này cũng coi như là cũng có gì khó hiểu hả?
Cái này con hiện tại nó tụ về thần linh không khó lắm chứ không đơn giản đâu. Mình coi sai sai chút cho nên nó sạch lát hết trò cho nên nó biết là nó tụ về quyền lý rồi, thế giới quyền lý rồi, cái liên bầu vũ trụ quyền lý nè, thần linh rồi. Và nói đến thần linh thì vô số giai cấp mà coi, mà mình coi lại nha, nên nó khó lắm.
Thế
hôm
nãy giờ anh cứ
nhất
định là đứng ngọc đế
cái này không liên quan đến cái này. Tại mình, tại tôi nói cái này, cái này là cái lối tôi diễn giải, còn chuyện chấp nhận không phải là để đi không. Tại vì như thế này nè, khi mà mình nói về cái vấn đề mà các ở đây thì rõ ràng là cái đề tài này mình nói gì. Sự sáng tạo, cái đấng sáng tạo, cái chương 8 này á, nó rõ là bởi vì thành ra tôi dịch cái chữ cái hai cái chương đó là nhìn giai sáng tạo. Tức là cái giác chi vừa hai cái chương đó, bởi vì tại sao tôi dịch cái nhìn giai, bởi vì nó có thuộc về giai cấp quyền lý. Mình dịch cấp bậc thông thường thì có khi nó không có người ta coi thường lắm, phải không? Mình nói quyền giai là nó không quyền lý rồi, nó không bị khía cạnh mình đó. Mình nói giấu cái trí thông thường mình không có khó mà lắm, nếu mà không có thiền là mình hiểu đâu. Thành ra khi mà nói đến quyền giai có đấng sáng tạo thì mình có tự cấp được nào cao nhất. Thì bên trong này nó rõ ràng ha. Bên thi thứ giáo thì nói ba ngôi chưa có tin. Chia nó đi. Là cái tam duy mà nghĩa là ba ngôi đó của thi thứ giáo. Nhưng mà bên Phật ra, bên thánh giáo gọi là chi mốt chi. Tức là cái tam duy mà của ánh giáo và là môn giáo ha. Thì nghĩa là cái thi thứ tư với cái thi này nó bao gồm nó là ba ngôi của các đánh sáng tạo mà cao siêu nhất trong cái thời kỳ sáng tạo á, trong cái thời kỳ sáng tạo thì nó có cái ba ngôi thì trước hết á, cái bên ấn giáo á, ở trong này luôn là ông Âu Anh cũng đưa ra bên ấn giáo là chẳng như Đức Rama Vishnu Shiva, rồi bên Thiên Chúa giáo thì gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, rồi ấn hay rồi hậu gì tổ Do Thái thì người ta gọi là Chitta Dina rồi Somat ha, rồi nha cũng là Do Thái hồi xưa thì Chewa rồi Đức Khen là Edel rồi nha, bên Phật giáo mình cũng có bao câu nha, nhưng mà cái ba câu này tôi thấy nha có phải coi lại cái thực sự Đức A Di Đà là ngôi một ha, rồi Đức Phật Cha là ngôi hai ha, và Đức Phật mà Đại Thế Chín đó là ngôi ba, thì nó mới hợp với cái ba ngôn mà sáng tạo của các nền tín ngưỡng khác nè. Anh em coi lại bên Phật giáo tôi thấy ba ngôn bên Phật giáo nó thì ba ngôn tam bảo đó con nó lộn xộn, không biết sao hơn. Cái mà theo tôi nghĩ vậy đó, cái là trường tôi vậy đó, nghĩa là Đức A Di Đà đó ha, Phật A Di Đà chính, cũng như là Đức Phật Đức Chúa Cha bên Thiên Chúa giáo vậy, còn Đức Thích Ca là Đức Chúa Con đó ha, và Đức là Đức Phật mà Đại Thế Chín đó nó là Đức Thánh Thần đó, nó thì tôi thấy ba ngôn này nó mới gần gần đúng từ môn Phật giáo họ họ đưa ra nhiều cái ba cái tam bảo nó lâu luôn nó anh em coi lại nè, thì ba ngôn mà của Ai Cập giáo, ba ngôn của Ai Cập giáo là nó là ô giới cái a giới kêu với ô đấy, theo anh về anh em đó. Thì khi mà chúng ta học cái chương này rõ ràng để chúng ta cho nghĩa là phân biệt rõ là ba ngôn. Mà ba ngôn này là ba ngôn sáng tạo, còn khi sáng tạo thì chưa nói lúc này là lúc sáng tạo, nói là bởi vì nó vì ra sáng tạo mà các đánh các sa ca cao siêu nhất là ba ngôn sáng tạo đó, rồi nó đi xuống, rồi đi xuống từ cái ba ngôn này nó đi xuống đến các vùng giai mà sáng tạo vô hình hay là vô sắc. Nhưng mà từ Arepa mà Phép Tiêu và Ai Chi của Ấn giáo thì người ta gọi là vô sắc. vô sách là không phải là không có sách. Nhưng mà thật ra nhưng mà ở trong này ông Ngô Văn chúng tôi thì nói là vô hình formless này cũng có cái gì đó, nhưng mà nó mình coi lại bởi vì cái vấn đề nói vô sắc rồi thì nó thuộc về phía cạnh là siêu hình vô hình không ạ. Đó có cái gì thần là vô hình, bởi vậy thành ra về cái thần linh học này thật sự cái thần học này là nó khó lắm cho anh em mà còn phải nghiên cứu kỹ lại chứ nó không có làm lộn ngủ thú chuyện nó rồi mình coi những này giống như kia thì nên cái khi mình thiền nó tập lát cái trọ xong nha coi lại thì cái giai cấp cái quyền giai mà của các vị mà sáng tạo mà vô hình á thì nghĩa là nó ở trên cái cấp bậc mà có thể là nhớ là mình nhớ là nhớ là bình thường mình không thấy các vị thần đó nhưng mà các vị thần đó khiến các vị thần đó mới thống quang xuống ở giờ các cõi thấp á ha, để mà cho các vị thần sáng tạo hữu hình ở rút ba mà kia tiên về để các vị này mới sáng tạo được. Chính có các vị thần sáng tạo các vai cái quyền gia cái thánh sáng tạo siêu hình hay vô hình thì mới bây giờ nó có những cái phóng xuống phóng quang xuống cho các vị mà thần sáng tạo hữu hình á, các vị sáng tạo hữu hình thì trong cái vấn đề mà sáng tạo hữu hình á thì mới đi sâu vào mấy cái lời cái đoạn này thì nó dài nó đưa đến cái vấn đề là phải hiểu qua cái hệ thống mà cấp bậc của từ mà có thể là cái ngôi mà cao siêu nhất là đức càn khôn thượng đế, gọi là đức càn khôn thượng đế có mức logos đó không. Là cái lúc mà cái đầu mà vũ trụ mình được sáng tạo thì đầu tiên là đức có mức logos. Rồi từ này thì cái vị này mới đến cái vị mà là Sola Logos, tức là đức thái, cái vị mà là đức thái dương thượng đế là trong cái hệ thống mà sáng tạo nha, sáng tạo hữu hình đó, là bắt đầu từ đức càn khôn thượng đế gọi là Cosmic Logos, rồi đến cái Sola Logos là đức thái dương thượng đế. Rồi đó thì chính là trong cái thái dương hệ mình, cái hệ của mình á, nó mới tạo ra mười nữa. Là hồi xưa thì con nói có mười giải thành công, nhưng mà sau này theo những nhà mà chuyên tinh học nói là có mười hai bầu thành công á, nó theo cung hoàng đạo không, nhưng mà thực sự về lý học nó chỉ có bảy giải thành công thôi mà mỗi giải thành công á thì nó có bảy bầu không, thì cái nãy có thể là một giải thành tinh thì có một sự điều khiển của một vị tâm ngôn cái giải thành tinh đó, có phải là đi ăn sao hai một vị thiên thượng đế thì chị nói là nãy đó có lẽ là đi ăn sao hai là có một giải thành tinh, rồi một giải thành tinh dưới cái giải thành tinh này thì có các vị ngọc đế đã bắt đầu các vị ngọc đế đó, tức là ba nét cho đây Esperit đó là mà bên trên ấn giáo người ta từng gọi các vị này nó là Tumara. Là các vị ngọc đế có một bầu thần tinh, còn đi dông sơ khăn có thể là có một giải thần tinh. Thì tôi có lẽ đó tôi nói vậy. Hồi nãy tôi nói về quyền thiên thượng đế còn một giải thần tinh. Rồi bảy giải thần tinh, giải thần tinh là dưới quyền của đức thái dương thượng đế. Đó cái lập luận tôi vậy đó, tôi đưa ra vậy cho anh chị em thấy. Tôi nghiên cứu trở lại có đúng hay sai. Đúng thì chấp nhận, còn sai thì phải sửa lại. Bởi vì người lý học đâu phải mà cái nào mà tôi nói cũng đúng, tôi đâu thần thánh gì đâu, không? Tôi cũng người trời thường không, thấy không? Thì anh đang coi lại thì có thể sửa lại.
Tôi chỉ thấy là hồi nãy cứ đâm cổ lên anh cái rồi anh mắng cười tôi đủ thứ hết.
Không có đâu, tôi nói vậy đó, em nạp tay lệnh.
Tôi thấy anh cứ nhắc định rằng là mấy cái gì đó chính là đức học đế, thành ra tôi hơi buồn một tí, thực ra anh chưa đọc kỹ nguyên mấy cái dòng bên dưới, xong khi tôi đã đọc đầy đủ rồi và tôi biết là cái đó là nó liên quan đến mấy cái trong cô nhắc là giống là astrology, mà anh cứ nhất định anh cứ dính líu vào đức học đế, mà nó đâu có dính líu đức học đế đâu, nguyên lý chương thì không dính líu đức học đế, tại vì những vị này là những vị creator, là những vị sáng tạo, thì họ đã những cái chuyện sáng tạo là họ thiết lập nên những hành tinh nó từ đời xa xưa lắm rồi. Còn Đức Học Đế chỉ tới sau từ cái Venus mà ngài đi đến đây, mình biết cái chuyện nó rất rõ ràng, nhưng mà anh nhất định anh không nghe, anh cứ nói là ngài biết cái gì đó là Học Đế. Thành cái đó là cái điều sai lầm của anh, mà anh rút kinh nghiệm về cái, anh cứ quá nạt tôi, thành ra tôi nghe to tiếng ra anh. Thì tôi cũng xin lỗi cho vấn đề tôi to tiếng, bởi vì anh cứ nhất định ý của anh là đúng mà anh không muốn cho tôi nói. Anh cứ áp tiếng, anh dùng cái quyền hành của anh áp tiếng tôi, anh nói liên tục, không cho tôi nói, thành ra tôi phải ra to lên để cho anh ngưng để cho tôi nói. Thì bây giờ chúng ta nên rút kinh nghiệm cái vấn đề đó.
Rồi anh cha nào có ý kiến gì nói đấy, cho nên mọi người thực sự học về cái đoạn này nó hơi khó được mà quan trọng nhất là chúng ta thấy là cái quyền giai một cách gì mà sáng tạo mà hiện tại liên hệ đúng với cái đất chúng ta là quan trọng nhất đấy. Ở trong này có nói rõ cái quyền giai của các chuyện đó, cái tấm sáng tạo mà tạo ra cái gì, tạo ra cái những cái các loại ở trên cái đất chúng ta, tạo ra các loại trên cái đất của chúng ta này, để tạo ra con người của chúng ta đó.
Các từ đó tạo ra, cho nên các vị đã ảnh hưởng đến cái tinh thần, rồi phối hợp với lại tinh thần để mà tạo ra thể xác của mình để cho con người tiến hóa vân vân. Bây giờ tôi gửi đến quý vị một cái link, xin bấm một cái link này để xem, để xem cái sự liên quan giữa những cái tức là 12 cái đó, 12 cái. Xin bấm vào đó để thì thấy cái hình này. Cái hình này tức là 12 cái con dấu của Zodiac, là nó bao gồm có Ari tức là dương cơ kim ngưu, sang nam Cancer là mắt gải, Leo là hải sư, rồi xử nữ, rồi thì bây giờ mình thấy Ari là dương cơ là liên quan đến các hỏa tinh Mars, và Taurus là kim ngưu thì nó liên quan đến Venus, nó liên quan đến Venus, và cái Venus là liên quan đến hai cái dấu cơ chứ không phải một. Là cái Venus này là kim tinh đó, thì nó liên quan đến cả cái kim ngưu và cái thiên tướng ở Libra đó. Thì ở đây người ta chỉ kể có 7 hành tinh, nhưng mà nó liên quan đến tới 12 cái tinh hoàng đạo. Mercury là nó liên quan đến cả cái Gemini với lại cái Virgo, tức là sang nam và xử nữ. Mặt trăng á, thì nó liên quan đến cái Cancer, tức là cái mắt gải. Mặt trời thì nó chỉ liên quan đến Leo, tức là hải sư thôi. Đó. Còn Mars nó liên quan đến cả Aries lẫn Scorpio. Liên quan đến Aries, Scorpio là dương cưu và hổ cát. Jupiter thì nó liên quan đến Sagittarius. Saturn thì nó vừa liên quan đến Capricorn và Aquarius, tức là cái gì nhỉ? Lan dương với Bảo Bình. Còn Jupiter thì nó liên quan đến cả Sagittarius với lại cái gì? Là Nhân Mã và Tâm Ngư. Đến coi là được bao nhiêu? Mà 1. Vậy là đây có 5 cái, 6 cái thôi. Saturn nữa là 7. Bởi vì kể cho nó cả mặt trời với mặt trăng luôn. Ok, thôi bây giờ mình qua cái phần khác nhé. Mình coi như cái bài này bữa nay Thảo Vương ở đây hết cái chương rồi. Bây giờ để tôi copy cho bạn kia xong nhờ anh Minh đọc. Phén màn bí mật nữ thần Isis. Để xem kỳ trước mình học đến đâu rồi. Nghĩa là cái bài này tới đây là hết rồi đó. Thành ra chắc kỳ sau là mình hết trên Việt Nam rồi. Anh Minh có đó không? Anh Minh nhìn Minh đọc dùm nhé. Hello, anh Minh có đó không anh Minh? Còn ngăn qua hết trơn rồi. Phúc cũng thấy đâu nữa. Anh hai có đọc được không anh hai?
Rồi, người con, phải là chỗ lòng người con. không ở loài người gì nè ta, loài người có một sự thao tác bẩm sinh gì đó.
Cũng là loài người có một sự thao tác bẩm sinh.
À, không thể đè nén được và phải được thỏa mãn trong bất kỳ tôn giáo nào. Thay thế cho cái thần học đầy gió điều không được ai chứng minh và cũng chẳng ai chứng minh nổi trong cái thời đại Kitô giáo của chúng ta. Đây là lần thao tác muốn tìm bằng chứng về sự bất tử, về sự bất tử. Ngài Thomas Paul đã diễn tả điều đó như sau. Thật đáng buồn cho con người khi bảo rằng y đã tới số rồi, chẳng còn một trạng thái tương lai nào nữa, và điều đó dường như diễn tiến tới mức nếu không như vậy thì tất cả quá ra là rẫm tết. Nhà cũng đầu thành nó lỡ. Nếu có bất kỳ tôn giáo nào đề nghị cung cấp những bằng chứng bất tử dưới dạng những sự kiện khoa học và những cái hệ thống được xác lập hay được thúc đẩy theo cái phương án củng cố các giáo điều của mình bằng những sự kiện như thế, thì cái bằng sùng kính và mến mộ đối với giáo hội Kitô ắt sẽ là không còn nữa. Nếu Kitô hữu thánh thiện, nó bắt buộc phải công nhận rằng không có nguyên nguyên chân thực nào giúp chúng ta bảo đảm được một trạng thái tương lai mà con người có thể nương tựa vào đó. Làm sao một niềm tin như thế có thể đọc như trước rồi có thể đứng vững được qua vô số thời đại. Nếu trong mọi quốc gia, cho dù văn minh hay giả mang, thì con người cũng được phép có chứng minh về sự kiện ấy. Đây là cho câu hỏi, đặt câu hỏi nè. Chẳng lẽ chính sự tồn tại của một niềm tin như thế không đủ là bằng chứng cho thấy cả triết gia biết suy nghĩ lẫn kẻ giả mang không có lý trí đều bắt buộc phải công nhận bằng chứng của giác quan mình hay sao? Thôi đặt ra hai câu hỏi đó để ta có gì. Nếu trong những trường hợp riêng lẻ ảo giác về ma có thể là kết quả của những nguyên nhân vật lý, thì mặt khác trong 2000 trường hợp hiện hình ra thành người để trò chuyện với nhiều cá nhân cùng một lúc tập thể, họ đều trông thấy và nghe thấy sự hiện hình đó, thì chẳng lẽ tất cả đều bị loạn chứng hay sao? Bởi những câu hỏi hấp dẫn này thì làm thế không? Các tư tưởng gia vĩ đại nhất của Hy Lạp và La Mã đều coi những vấn đề đó là những sự kiện đã được chứng minh. Họ phân biệt những thứ hiện hình, những thứ hiện hình ra bằng những tên gọi như là dâm hồn, linh hồn và u hồn, dâm hồn giáng xuống âm phủ sau khi cá nhân chết, linh hồn tức là tinh thần thanh khiết thăng lên thiên đàng, thiên đường còn lên thiên đường, còn cái u hồn bức rứt dâm hồn vẫn còn như lầm tật lị lẫm quẩn quanh con mộ vì sức hút của vật chất và sự ưa thích phát phàm vẫn chiếm ưu thế là nó và ngăn cản nó thăng lên các cõi cao. Đấy là vấn đề phải phát ra nha, cái nghe là hồn ma chứ gì, hồn ma vô sao để phát cho mình ấy. Ô biết khi nhắc tới cấu tạo tam bội của phần hồn có nói rằng xác phàm nằm trong lòng đất, u hồn lấn quẩn quanh mộ, dâm hồn rớt xuống âm phủ, còn linh hồn muốn tìm thiên giới. Đấy, cái này là cái ông nói gì, ô biết ông nói vậy nha. nhưng tất cả những định nghĩa như thế phải được kết hợp phân tích cẩn thận. Quá nhiều tư tưởng gia chúng ta không thấy rằng trong ngôn ngữ có rất nhiều biến đổi cách dùng từ theo ẩn dụ, và hiển nhiên là đầy bí mật của các tác giả thần lý thời xưa. Họ thường có bổn phận không được tiết lộ những bí mật lâm cận của thánh điện, cho nên thứ hai đã làm
đã làm lầm lạc các nhà dịch thuật và bình luận.
Dịch giả
đọc hiểu,
dịch giả đọc hiểu câu chữ của các nhà luyện kim, luyện kim đan, tức là con ông tiên nhân đó nè, cái nhà luyện kim đan xưa, cái nhà luyện kim đan thời sinh cổ theo nghĩa đen, ngay cả học giả hiện đại cũng thường hiểu lầm tham hiểu tự ngọc ẩn dấu của gia tôn, của chúng ta tôn. Một ngày nào đó họ có thể học biết được rành mạch hơn thì mới dở lẽ ra rằng triết học thời xưa cũng như triết học thời nay thì thực hành phương pháp thiết yếu cực đoan ngay từ những thời kỳ đầu của con người. Những sự thật căn bản về mọi điều mà ta đã được phép biết trên tầm thế đều được các cao đồ giữ an toàn trong thánh điện. Những sự khác nhau về cái điều và cách thực hành tôn giáo điều chỉ là bề ngoài. Những người canh giữ sự thiên khải như sao và đã giải quyết được mọi bài toán trong phạm vi của tiếng người hiểu được điều liên kết với nhau qua một tổ chức tam điểm đại đồng thế giới về khoa học và triết học tạo thành dây sức liền một khúc lần văn quả đi bầu. Ngôn ngữ học và tâm lý học cần phát triển cho ra cái đầu mút cái đầu mối đầu mút của sợi dây lúc này. Sợi dây cứ đang nếu tìm được thì nó sẽ nhận biết được rằng chỉ cần đối lộng được một mắt xích trong cái hệ thống tôn giáo cổ xưa ấy thì ta có thể tháo gỡ được cái chuỗi dây xích biến hiện ấy. Việc đó là và giữ kỹ những lòng tin ấy là đẩy người có đầu óc lỗi lạc như Her và Valas cùng với những người đầy hiền lợi khác
vào hội đoàn thần linh học hiện đại.
Đồng thời nó là bắt buộc
những người khác bẩm sinh
không có trực giác tâm linh phải xa vào chủ nghĩa duy vật thô thiển nhất với nhiều tâm gọi khác nhau. Thôi nên là cái này chúng ta đã tạm định ra đây, thảo luận ra đây. Khi mình học cái đoạn này thì nó rắc rối ha,
nó rắc rối thì mình coi cho nó rắc rối.
Ở đây đó, cái vấn đề này đó, anh chị em biết rằng cái vấn đề mà lập cái hội thông học cho Mỹ đó là cái giới thần linh học đó. Họ biết nhưng mà họ còn mê tín là họ chưa có khám phá được để cái nguồn gốc như cái gì mà nó tạo ra mà ma quỷ và nó tạo ra cái dâm hồn mà nó cái linh hồn con người á, cái lúc đó thần linh học chưa nắm rõ cái này là bởi vì họ chưa khám phá được cái nguyên liệu cái chất liệu mà sau này chính là thần học mình nó đưa ra cái đó là cái cách diễn thái chính cái cách diễn thái này đó nó là cái nguyên nhân tạo ra. Nhưng mà nó là muôn hình dạng trạng của nó là mình bản hộ trên cái đó, ở trên cái đó thì chúng ta lại nhìn cái chính cái chữ thái này, cái đầu tiên cái chữ thái này đó nó quan trọng cho lắm. Bởi vì thật sự mà anh chị em coi lại, nếu mà không có cách này đó thì nó là không có sự hiện hình đâu, phải có việc chữ thái thì mới bây giờ mới hiện hình.
do đó cái đấy nhất là trong cái thời thời liên hợp cái giới lầm tử lầm tốt rồi lầm bóng rồi đó họ mới lần lần nha họ mới khám phá ra họ thật sự phải có cái cách này thì lúc bấy giờ nó mới hiện ra được chứ nếu mà không có cách như thế thì không có hiện ra được thì chính cái bộ này cái bộ thiên cơ bất khả lợi này á nó còn dấu tính dữ lắm nên những cái cách mà những cái con nguyên liệu mà về cách chỉ thái hoặc là cách tạo nó có thể biến hoặc là tạo tính chưa có đưa ra còn vẫn còn bí ẩn thành ra những cái đầu óc mà hồi khoa học cái thời đó họ chỉ chưa không họ chỉ chưa có nhà chưa có nắm được là do đó mà họ đấu trộn với thầm học dữ lắm lúc đó là thầm học mình nhưng mà bảo toàn là chưa anh em biết rằng khi mà họ trong những cái buổi họ mà có thần linh học á chính bà anh em mà coi lại chính bà phải sử dụng những cái quyền năng thần thông để mà chỉ rõ cho họ thấy rằng đó là ngoài cái thế giới mà của mình còn có cái thế giới của những cái hình đó, tức là hồn ma quỷ rồi đó là có là có thật vì lý do đó nên cái lúc mà chúng tôi khám phá cái lúc mà bà có một buổi hộp thì về thành viên họ có cái trang trại đẹp mắt hơn đó bà đã dùng cái quyền năng mà làm cho cái thoát của cái người đồng tử cho viên ra thì lúc ấy thời các nhà khoa học thành viên họ thời đó họ mới thấy rằng bà có khả năng gồm các trạng thái này mà tạo thì gồm tất cả những cái thể pháp đó của những người mà giữ cái vũ đó ha là làm cho cái hồn cái pháp của cái người đồng tử hiện ra là ma đó là ma đỏ này lúc bây giờ họ mới có thể tiếp tục được họ không nhưng mà cái điều này đó chính cái điều này sau này chính họ cũng bị phải trả cái nghiệp nặng lắm đó anh em coi là chính là phải cả nhưng mà lúc xuống núi á thì chính với cả cũng là có khuyến cáo không nên trường hợp nào mà mất mắt dữ đó nó mới phải sử dụng cái thần thông thì mới làm thôi nhưng mà nó là bởi vì cái lúc mà cái thời đó nó là chưa có những nhà khoa học những nhà mà thành viên học có những nhà chuyên viên học rồi nó khi là học rồi họ chưa có nắm được những cái mà mình những cái nguyên liệu mà nó quan hoàn thì nó là có thể là cái cách cái viên số thứ năm của mình đó cái cách gì ta chưa nắm được vì lại lo muốn tiếp tục họ thì mình phải biểu diễn nó để là cái viên số thứ năm đó nó có thật sự là người ta có thể sử dụng và biểu hiện ra ngoài được đấy đó là một vấn đề căn bản của cái vấn đề mà bộ phim coi không có khả năng này để giúp cho chúng ta thấy rõ cái mục tiêu của nó tránh là như vậy để mà thuyết phục những cái đầu óc mà còn dư lọc ha với những cái đầu óc mà nghiên cứu nhiều quá thì mê tín về đi đầm tốt đầm bóng ma quỷ đây là đặc tế nào thế nhưng chúng tôi chẳng thấy có lời gì mà theo đuổi đề tài này thêm nữa đó là vì mặc dù theo ý kiến của hầu hết những người đương đại chỉ có một ngày tràn đầy học thức trong trang sáng ngá đèn ấy có những chiếc da cổ xưa còn trong trang sáng trói lọi giữa trưa của ngày ấy cũng có mọi chiếc da thời nay của con mặc dù bằng chứng của hàng chục tư tưởng gia thời xưa và thời trung cổ và tỏ ra vô giá trị đối với các nhà thực hiện thời nay dường như thế giới chỉ mới khai sinh ra từ năm thứ nhất sau công nguyên và mọi kiến thức đều nó được phát triển gần đây thì chúng tôi cũng chẳng hề mất hy vọng hoặc mất trang mạng bây giờ là lúc thuận tiện hơn bao giờ hết để vượt lại các triết lý cổ xưa. Các nhà khảo cổ học, ngôn ngữ học, thiên văn học, hóa học và vật lý học đang càng ngày càng tiến gần đến mức họ bắt buộc phải xét tới các triết lý cổ khoa học vật lý và đạt tới sự giới hạn của sự thám nghiệm thần học theo giáo điều thấy động cơ linh lý cho mình đã khô cạn nếu chúng tôi không đánh giá lầm dấu hiệu thì đã gần tới lúc thế giới nhận được bằng chứng cho thấy chỉ có tôn giáo cổ truyền mới hài hòa với thiên nhiên, và chỉ có khoa học cổ truyền mới bao trùm được mọi thứ mà ta có thể biết được. Những bí mật đã giấu kín lâu nay có thể được tiết lộ, những điển tích đã bị quên lãng lâu nay và những nghệ thuật đã bị thất truyền từ bao đời nay có thể lại được đưa ra trước ánh sáng. Những khúc bằng giấy gió, những khúc bằng giấy gió, tôi là bảo vệ, và bằng da mỏng này kia, có tầm quan trọng vô giá có thể mở ra trong tay những người tự cho là mình nhớ được những chứng từ các xác ướt hoặc chạm phải chúng tâm những hầm mộ bị chôn giấu. Những bản biểu và cột trụ với những thứ điêu khắc khải người sẽ làm khủng sờ các nhà thần thoại và làm băn khoăn các nhà khoa học, cũng có thể được khai vật và thuyết minh. Ai đã biết được tương lai sẽ ra sao, tương lai sẽ xảy ra điều gì? Chẳng bao lâu nữa một thí nghiệm tỉnh ngộ và tái thế sẽ bắt đầu, thậm chí nó đã bắt đầu rồi. Chu kỳ này hầu như đã đi hết đoạn đường của nó, mà chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Vì những trang sử mới trong tương lai có thể chứa đầy những chứng và chứng minh hùng hồn rằng nếu ta có thể tin được tổ tiên thì các sinh linh đã giáng lâm để đồng đạo với con người và dạy cho y bí mật về thế giới mà y chưa biết, mà chưa ai biết.
Bây giờ té ra là mình mới đọc toàn lời nói đầu nọ nay này, bây giờ mình cũng bắt đầu vô đề. Tôi có đánh rồi đó. Alo anh có đó anh, sao bữa nay thấy im lìm quá. Anh
ấy bị cái gì? Này thì nói lại bắt đầu là chương 1, quý 1 là khoa học, chương 2.
Ơi, lại có gì ạ?
Thế là bây giờ anh chép cho phù đọc ra ngay đi.
Vâng. Được rồi. Đây là
cái đoạn quyển 1.
Chào chúc tôi nên gặp anh gác lệnh chỗ chính thức đã ổn.
À. Chắc là đây họ làm cái giống như là cái thử mục lục á. Mục lục quyển 1. À không, quyển 1 là khoa học vẫn là
thức của quyển 1. Học ở chương 2 thì các tưởng tượng phép lọ và thần lực. Này nó là cái như cái bản mà bản mình đọc à?
Chắc là cái chương 1 cũng giống như là nói đầu, có khi là chương 2 thì nó mới đi vào cách lạ với thần lực.
À, bây giờ bắt đầu đọc từ này rồi đấy.
Từ quyển 1. Từ quyển 1, à bây giờ anh bỏ cái này đi hả? Đâu, anh đọc cách lạ và thần lực, từ nô dịch của xã hội các thứ này, xong rồi tôi sẽ post tên.
Anh đã đọc rồi, phải đó. Nên là các hiện tượng phép lạ và thần lực ở trong đó cái chương 2 đó, còn cái chương đầu là đọc rồi.
Dạ vâng, quyển 1. Tác giả xin dưng bộ sách hàng cho Hội Thông Hiên Học thắng lập ở những nước năm 1875 sau khi được Hội nghiên cứu những đề tài mà bộ sách và tới chương 2 các hiện tượng phép lạ và thần lực. Các chương là sự ưu việt của xã hội, hành tín và sự ưu tín của các nhà khoa học. Họ bị các tình dục không như thăng lửa, các mỹ thuật đã thất truyền, ý chí của con người ngài chứng được trong các thần lực, những điều tổng quan là của các nhà bác học người khác. Các hiện tượng ngầm cốt được gắn cho cái gì? Quan hệ của chúng ta ngầm dư hãnh nơi mà không có trí xảo bức hòa để bảo vệ chúng ta. Và lúc này mọi thức ý thức trống rỗng cồn cào trong thân cảm. Đó mà. Nhưng tại sao những tác động của thiên nhiên lại phải thay đổi? Có thể có một chiếc lý sâu sắc hơn nhất ta mơ ước tới, một chiếc lý khám phá ra được những mặt của thiên nhiên không làm thay đổi lộ trình của nó nhập thành lập xâm nhập vào các bí mật ấy. Như vậy phổ biến bao giờ cũng xuất sắc nhất là các nhà pháp hoặc là sinh ra đều là Tây, thì họ tha thiết đi đến và tha thiết theo đuổi ý thức tân học ngành khoa học. Họ cố gắng thân lập các bí mật của thiên nhiên cũng giống như các nhà vạn vật học hiện đại. Và chỉ dùng phương pháp duy nhất chính người ta có thể đạt được mục tiêu này. Nghĩa là bằng lý trí và nghiên cứu thực nghiệm. Nếu các triết gia hiện đại không thể thấy được sự thật mà họ đã thâm nhập sâu hơn về các điều bí mật của vũ trụ, điều gì thì điều này cũng không phải là một lý do khách nói tại sao các thông tin họ có được kiến thức này hoặc buộc được họ chịu trách nhiệm về những điều mê tín dị đoan. Chẳng có gì bảo đảm là tiếp tục thấy là mọi khám phá khảo cổ mới đều đổ thể sớm lại giả định đó. Họ đều vô tâm về mặt hóa học và các bài thuyết trình nổi tiếng bàn về các học đã thất truyền. Em chí có nói hóa học của thời kỳ phát triển nhất đã đạt tới mức mà thậm chí chưa bao giờ đến gần được bí mật của kỳ tinh dễ giác mỏng. Nếu chỉ được lên nữa là một đầu do tổng lượng của chữ thì trong vòng 20 tiếng đồng hồ nó sẽ rút gọn lại thành một sợi dây mảnh mai mà bạn có thể sắn quanh cổ tay đi, thật khó lòng mà giải thoát được nhỉ. Được, trong các ý văn minh của chúng ta, cảnh sát đào bay lên mặt trăng. Có một chúng ta thực sự là việc trải ra một cái chất lòng thủy tinh do một người như đầy mang tới La Mã vào thời triều đại, Ivory. Cái chất này khi được nhắc mạnh bốn nhà đường bằng đá hoa sư không bị bụi tan và bị hút cho sự quá chạm này. Và nếu nó có bị móc nó chút ít thì cũng dễ dàng lắm lại hình dáng cũ bằng một cái búa. Đến ngày nay người ta nghi ngờ như thế thì đó chính là vì người hiện đại không thể làm được như vậy. Và thế, nhưng như Samarkand và một số kinh nghiệm ở Tây Tạng người ta vẫn có thể thì thấy những cái cất vào đầu của kinh nghiệm như thế mãi đến tận ngày nay. Thậm chí có người giải thích rằng mình có thể làm được đúng như vậy là có hiểu biết về sức hung minh vạn năng lại chế nhạo rất nhiều và xưa nay đã bị nghi ngờ. Phát minh này mà Palachand Vanahemon quả quyết rằng nó là một minh sắc nào đó trong thiên nhiên có thể giúp mọi mọi vật thể chân thể đồng chất như hỗn hợp quy về những thể bản sơ vật chất như thì cũng cảm thành chúng học suốt gọi tinh thành ra một dạng chất lỏng đồng đẳng và dễ ý nó hợp nhất được với nước với các thể dịch trong mọi vật thể nó vẫn giữ được những tính chất căn cốt của chính mình và nếu nó lại được hòa lẫn với chính nó thì do đó sẽ được chuyển hóa thành nước sơ cấp phần thiết lượng có điều ngăn cản không cho các sinh vào các lửa này. Tại sao nó lại cũng tồn tại và tại sao ý tưởng này được coi là không được chẳng lẽ tại vì các nhà hóa học hiện đại của ta không thể chế tạo ra nó hay sao? Thì chắc chắn là ta có thể không cần nhiều cố gắng tưởng tượng cũng phân nhận được rằng mọi vật thể hóa tiên ấy ác phải xuất phát từ một vật chất sơ bản sơ nào đó và tùy theo những bài học của thiên văn học, điện chất học và vật lý học vật chất này ác phải là một lưu chất. Tại sao vàng các nhà khoa học của ta biết rất ít về phản ứng của vàng? Lại sao khi là một vấn đề chất bán sơ của vàng nó và một lưu chất nặng nề mà Van Hamon có nói rằng do bản chất của chính mình tức là do có sự kết nối mạnh mẽ giữa các hạt nó theo được một dạng rắn chắc sau đó dường như có rất ít sự suy nghĩ khi tin vào một nguyên thể bản năng làm tan hòa được mọi vật thể thành ra nguyên tử sinh hóa của mình. Quan hệ ngon gọi đó là chất muối cao siêu nhất và thành công nhất trong mọi chất muối nhờ đã đạt được mức độ cao và đơn giản phần xếp và tinh vi chất muối đấy chỉ biến giải được khả năng vẫn còn bất biến và không bị ham mòn qua những đối tượng mà nó tác động nên đó và làm tan hòa những vật thể khó điều chế và khó xử lý nhất. Chính giống như đá, đá quý, thủy tinh, đất, như mình, kim loại, tan hòa thành muối. Muối đó có trọng lượng bằng vàng trọng lượng của chất bị hòa tan và điều này cũng dễ dàng như việc nước nóng làm có tiết tan xảy ra. Những người chế tạo hỏa thủy tinh gác mỏng đã khẳng định và giờ đây đã khẳng định rằng họ những thủy tinh thông thường vào lưu chất này trong đường kính đồng hồ để có được tính chất dễ gác mỏng chúng ta có một bằng chứng thờ trước mắt và sẵn có những khả năng ấy. Một thông tin viên nguyên người nước ngoài thuộc hội thông tin học một nhà hay nhà y nổi tiếng một người nghiên cứu khoa học huyền bí đến tận 30 năm đã thành công trong việc thí nghiệm mà ông gọi là chất lòng tinh chính của bạn, nghĩa là nguyên tố bản sơ. Các nhà hóa học và vật lý học đã nhìn thấy và đã khảo sát nó và bắt buộc phải có nhìn nhận rằng họ cũng chẳng biết cách nào mà thu hoạch được nó và họ cũng không làm được như thế. Chẳng có gì đáng nghi khi ông muốn đưa chính tên tuổi của mình. Đôi khi sự chế nhạo và thành kiến của công luận còn nguy hiểm hơn tòa án công giáo thời xưa, chất đá của Adam. Ngài cận kề hay phát lát chất quy mô vạn năng và là một trong những bí mật quan trọng nhất của các nhà luyện kim đan. Hơn một môn đồ Kabbalah nào cũng nổi nói ra thế giới vì ông có chuyện tả nói trong câu nói nổi tiếng sau đây. Nó sẽ được giải thích những con chim ưng của các nhà luyện kim đan và nó và cắt một cánh thì các chim ưng ấy. Đây là một bí mật mà Thomas Mann rất phải mất 20 năm mới học được. Những buổi bí của khoa học và bí bung ra thành ánh sáng thanh xuân mặt nhật trói hòa. Cũng vậy các nhà khoa học sinh hòa lại càng ngày càng sâu vào hơn và điểm tối và đến giờ chúng ta bị chối bỏ cũng vậy. Ngày nay các nhà bậc vĩ đại về tâm lý học lại bị coi là những vị tổ tiên tốt nhất ở mê tín dị đoan. Càng khác là những kẻ neo dây gây lãng trị và những nhà ảo thuật tình thế. Vì thế đấy mặt trời học thức hiện đại ngày nay sinh sống và có một công lý chuyên đề theo các nhà thiết tra và khoa học thần kia chẳng biết điều gì. Và chúng trong nguyên nhân mê tín dị đoan như kẻ vũ khống quên mất rằng mặt trời ngày nay dường như cũng đem so cùng với chúng trời ngày mai cho dù điều đó có đúng hay chăng. Và cũng như những người thuộc thế kỷ chúng ta nghĩ rằng tổ tiên của mình là tốt đắc cũng vậy, hậu trợ của họ có lẽ các khoa học là chẳng biết điều gì. Thế nên giới đang vận động theo chu kỳ các giống dân sắp tới thành quá trình là mô phỏng này. Các giống dân đã đi mất từ lâu rồi, chỉ như có lẽ chúng ta sẽ hình ảnh, chúng ta sẽ là hình ảnh của những giống dân đã sống cách đây hàng trăm thế kỷ. Sẽ có lúc những kẻ ra đây đang công khai những số các môn đồ phái hết men như là âm thầm suy nghĩ rằng những quyển sách chủ đề vụ của họ để rồi đạo văn các ý tưởng của họ đồng hóa và biến các ý tưởng ấy thành ý tưởng của chính mình. Những kẻ ấy rồi sẽ phải trả lời pháp đã thành phẩm cho nên ai đâu đã từng được coi là những quan điểm báo pháp về tư duy nhiều hơn Paracelsus. Ông là những người dũng cảm sáng tạo ra các loại hóa học sáng lập nên những phe phái can đảm chiến thắng những cuộc tranh cãi của người những đầu óc giải sáng tạo ra cho chúng ta một cách chính quy mới về sự tồn tại tự nhiên của các Phật. Đưa mẫu tiên bác qua những tác phẩm của mình bàn về điểm kim mạch, người lùi và các chính quy trong hầm mỏ, bàn về các cung hoàng đạo, những người chủ hoang và quốc truyền kia. Nhiều người đã dùng chúng để đánh giá các về ơn, nhưng điều đó không làm nghịch như lòng ơn nhớ tưởng của chúng ta đối với các công trình của ông đã sinh tự nhiên lòng hâm mộ của chúng ta đối với nỗ lực phá bản trong phóng phán của ông và sinh hoạt ý thức cao cả của ông.
Cảm ơn anh Minh. Cái đoạn này thì đại khái là đáng nói là ngày xưa có những cái người rất là văn minh mà họ nói ra những cái điều mà những người ngoài là bán bổ họ. Và ví dụ như là những khoa luyện kim là họ làm được, họ có được cái chất dung môi để ngài nhúng vào đó thì những cái họ làm được những cái miếng thủy tinh nó rất là mỏng, rất mỏng và thủy tinh mà cầm vào đầu thì đầu kia nó từ từ kéo nặng xuống, nó kéo dài thành cái sợi thủy tinh. Thì xong rồi có những người mà làm được kê cả những ly bình thủy tinh mà ném xuống nó không vỡ mà nó chỉ bị méo đi thôi, mà lấy búa đập thì nó lại tròn lại, tức là cái thủy tinh nó bền vô cùng. Và nó những chuyện mà mình nghe rất là kỳ lạ. Xong rồi những nhà luyện kim đan đấy là phải giữ kín cái bí mật của họ, tại vì nếu mà họ nói ra một cái đó thì là sẽ bị mọi người tố khổ hay là chết ngay. Thành ra những cái người mà họ rất là tài giỏi bí truyền là họ phải đem giữ kín đi, tại vì mang ra ngoài không có được mọi người tán thưởng mà trái lại sẽ bị đánh đó. Thành ra bây giờ trong cái này bà nói có nhất rất là cái điều mà người thời nay nhiều khi ăn cắp ý tưởng của người thời xưa rồi viết lại rồi cho là ý tưởng mới của mình. Ngay cả những phim cái thứ như là mình cái nhiều cái phim ảnh Mỹ bây giờ đó, thì có lẽ là lấy ý tưởng ở trong những cuốn khoa học huyền bí, thành ra họ viết ra những cái mà gọi là gì nhỉ, những cái phim giống như là đánh nhau chết, đánh nhau ở trên không trung á, xong là comeback from the future đến gì cái đó, thì dường như là họ lấy có nhiều cái họ lấy những ý tưởng của Bajorski nó để họ làm những cái chuyện khoa học giả tưởng của họ. Thế giờ anh hai có muốn góp ý gì về cái đoạn này không?
Mà mọi người cần cái bộ sách này là nó cái quyển một này nó nghiên cứu về cái vấn đề khoa học nhiều lắm không, khoa học cái nào mình biết là cái môn khoa học này quá cái môn mà hóa học luyện kim không đem qua on chimi, cái môn khoa học này nó hồi xưa chỉ là hạn chế trong một vài vị giỏi nhưng mà hóa học luyện kim tức là người ta có thể biết chứ mình chỉ lá quá vàng, chỉ lá quá vàng, là sau này đến cái thời đại mà chúng ta đã anh thấy không, người ta có thể biến tiền như thành vàng, cho anh coi lại đi, người ta có thể cái mà người ta dùng cái súng nó cong bắn vô cái nguyên tử trì đó ha. Cái nó nổ nó dằn ra trong cái hạt nhân nó nổ dằn ra cái nó bớt cái gì đó cái thành ra cái tiền nó biến thành vàng, thì cái vấn đề mà ngày xưa hồi xưa người ta đã biết rồi, nhưng mà khoa học sau này trong cái thế kỷ 19, 20 người ta mới khám phá rồi thành ra vàng, thì đối với cái bộ sách này là rõ ràng nó vẫn có nhiều cái điều bí ẩn kìa. Và mình nghe là bà chỉ về bà chỉ rõ chỉ nghe là về sức mạnh là bên ngoài của vật chất của những cái nguyên tử mà mình thấy chứ là môn ông kia mà nếu mà học cái này đó anh phải nghiên cứu lại cuốn hóa học cuốn gì hóa học một nguyên lý đó cuốn hóa học nguyên lý của ông hóa học nguyên lý của ông đức liên tư hồn à cuốn hóa học nguyên lý. Thì em sẽ thấy rằng á, cái bản mà tuần hoàng mà hôm nay mà cho người ta học đường, ở trong học đường người ta sử dụng thì ngày xưa người ta đã biết rồi, còn đã biết rồi, cái ngày quá học luyện thì người ta đã biết trước rồi. Mà có trong cái bản tuần hoàng này đó, là chúng tôi tiến trình một khám phá rồi. Chúng tôi một khám phá mà chính là ông Đức Nga Maria của chúng ta. Ông vị hội trưởng thứ năm này ngài có khả năng về môn khoa học, ngài đã và ngài cũng có thành nhãn, bởi vì hình như Đức Thi Na đó ngài mặc dù ngài chưa tốt nghiệp đại học thì cao đẳng ở trường Oxford giỏi lắm chứ không phải là đơn giản, ngài chưa tốt nghiệp đại học thôi nhưng mà ngài đã khám phá rồi đó. Và cái thằng nhãn này đã khám phá được cái bản thần hồn này. Cái bản thần hồn này nó
tâm loại có mà. Bản thân tâm loại tuần hoàn.
Còn bản thân loại tuần hoàn. Thì cái bản thân loại này chính Đức Thiên An này có diễn ra cái trong cái sự tiến hóa quyền lý của cái này. Là nó có những cái nguyên tử. Những cái nguyên tử mà mình không thấy. Mà nó có. Sau này nó xuất hiện là ngọn lần ra. Ở trong này á. Ở trong này á, trong cái bản mà có bản tuần hoàn á, bản mà định lực tuần hoàn của Đức Thiên Ai nhà trình bày đó ha. Mà theo cái này là ông đã nghiên cứu của cái bản này là chú tiến của nhà hóa học của anh nhà khoa học mà như dân rút của nó. Ngài đã có cái ghi rõ, ngài đã có ghi rõ có những cái nguyên tố, nó có những cái nguyên tố mà người ta thấy, người ta tìm thấy, nhưng mà có những cái nguyên tố mà nó là người ta chưa có thể khám phá ra được. Ở đây có những cái chất, ví dụ như để một vài chất cho chúng tôi đưa ra, ví dụ để cho anh thấy, ví dụ như là cái chất Hôm nay có cách mà cesium, cách cesium nó có mấy loại? Cách cesium nó có mấy loại? Từng là cách cesium 2482 rồi 2455. Thì cái những cái này khoa học nó họ thấy có. Nhưng mà những cái cách mà nó sắp sửa biến đổi cái cách này ra một cái cách mà có thể sau này nó xuất hiện, gọi là những nguyên tố mà người ta chưa tìm thấy. Đây gọi là ví dụ như là cái chất này, cái chất tăng kali mà 3279 hoặc là cái chất lipase đó, cái chất
có phải cái thằng bên ngoài của Âu Châu không tôi mới tốt rồi cái linh năng
mà nghe cái bài của ông Cao Nhân là cái bản này á, của ông Dương Lê Vương Pháp, nhưng mà ông Đức Nam nhà có duy thiên những cái nguyên tố mà khoa học chưa khám phá ra được mà nó có, dạ, nguyên tố do thần nhãn, cái này là do thần nhãn rồi tôi biết là Đức Nam nhà đã khám phá rồi, dạ, đó, mà chúng nó nói cho thầy, các tôi dân rồi nè, tôi dung là thứ 4 là 4140 rồi 4187 cái cách này cách 141 cái tôi dung mà 4140 thì nó thuộc về cái nguyên tố mà thành chỉ có mắt thành nhãn nó thấy thôi, mắt thường cũng thấy mà nó có cái tôi dung đó anh ra đây đó thì ở đây mình cho chúng ta thấy là ha, cái thời kỳ của khi mà hội thông học mình nói là bắt đầu lập á, thì những cái môn hóa học này, vật lý này ha, rồi những cái môn mà về chuyên tinh này ha, chuyên tinh học thì thiên văn học ha, những cái môn này á thực sự ngày xưa có là trong các kinh sách ngày xưa đã có, nhưng mà người ta với cái trình độ tiến văn lúc đó người ta chưa có khả năng mà để mà khai thác để mà khai thác thôi, chứ thực sự nó là có. Bởi vì thành ra nên ở đây bà nói cho tôi nói rõ là có những cái cách mà nó đã có ghi ở trong giới tử, ở trong những cái da, cái loại da thuộc mà thứ nhất là mình ai cặp đó, cặp sắc út rồi, có người ta đã có ghi những cái cách đó ở trên cái lớp da đó, mà sau này nếu mà có những nào khoa học, những nào khảo cổ học á, người ta bật lên, người ta thấy, người ta tìm dần dần, người ta tìm ra được những cái cách mà sau này nó xuất hiện sau sau khi mà khoa học mà chỉ khám phá được những cái nguyên tố thông thường, còn có những nguyên tố mà người khoa học là không thể, nhưng mà các vị mà có thể là đạo sĩ bên Ai Cập giỏi lắm, nên các vị pháp sư bên Ai Cập cũng giỏi lắm, rồi các nhà hóa học nhị thiên của Âu Châu, ở bên Âu Châu họ cũng có giỏi lắm, thành ra họ khi mà họ ta khám phá được những cái đó thì họ ghi vào những cái loại mà sách mà trên lá buôn, trên những cái tờ này những tờ lá buông hoặc là papyrus hoặc là những cái cổ chỉ ngày xưa họ ghi lại, bởi vì thành ra anh em mà mình nghiên cứu về những cái tài liệu này thì có thể qua hậu bên hậu tránh mình có những cái tài liệu nếu còn những cái cuốn sách mà có ghi lại những cái tài liệu mà nói về những việc cuộc khám phá ha, những điều bí ẩn về hóa học, về vật lý, về thiên văn học ha, về con người mà hồi xưa nó khó khăn em thành ra anh em mà học cái bộ này á thì mục đích là để mà giúp đỡ cho chúng ta làm lành thân làm lành mới có thể là cái tiếng chúng ta làm lành nó mới mở rộng ra, thì sau này chính mà học được cái này rồi anh em làm lành sẽ học giống như tiền kỹ lại nha, thì anh em nó vướng vô lên nó là cái mình hiểu được cái điều này rồi thì mình thấy rằng sự hiểu biết của người xưa nó cũng là cái thời tăng trưởng thứ tư và thứ năm của mình nha. Có những gì giỏi lắm còn phải họ có những cái khác này nó khác phi thường lắm nha. Mà chính vì giáo lý cái chuyện có cái lọ một dài mà cũng dài tỏ nó cũng bị nó lớn tiền rồi.
À, ok, bây giờ tôi gửi thêm một chút rồi mình đọc dùm nhé. Có nhiều nhà bệnh lý học đó.
Có nhiều nhà bệnh lý học, nhà hóa học, nhà chữa bệnh, vi lượng đồng căn và nhà tây điển đã làm nguôi ra nỗi khát khao kiến thức của mình qua những sách vở của Paracelsus, Arminian có được những học thuyết lý thuyết bản và bệnh truyền nhiễm từ viên nang băng với cái cổ này đã thả lên gọi như vậy cái người cao siêu hơn chính mình như thế. Các bạn, ông ra xét nghiệm minh cho chiếc ra vĩ đại này và cố gắng chỉnh đốn này kỷ niệm vì việc ông bị nói xấu. Gọi ông là nhà hóa học vĩ đại nhất đương thời, giáo sư Monitor và tiến sĩ E. Monster, nhà tâm lý học mới là người biết. Cũng như vậy, theo lời phê phán của họ về những công trình lao động của môn đồ phái Hermes này, Paracelsus là những nhà trí thức xuất sắc nhất đương thời. Một thiên tài cao cả, những ánh sáng hiện đại của ta giả định rằng mình còn nhiều hơn và những ý tưởng môn đồ phái hoa hồng thật sự về các sinh linh ngũ hành lưu tinh và từ bùn đã chìm ở khỏi u linh của pháp phật và chuyện thành viên trong đường chúa thần. Chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận cùng với kẻ đoan rằng một nửa thậm chí còn hơn nữa những điều dường như là hiện tượng rất là ngày chẳng qua chỉ là những trò lừa phỉnh ít người tin cả. Những chuyện gặp phải gần đây nhất mà về những lời đồng quốc hiện hình cũng đủ chứng tỏ qua nhiều sự kiện ấy chắc chắn là nhiều chuyện khác vẫn còn được dành trọng và điều này sẽ tiếp tục cho đến khi những cuộc phát hiện đã trở nên hoàn hảo, các nhà tâm lý học đã trở nên có lý trí đến mức không còn cung cấp cơ hội cho những người đồng quốc hoặc cung cấp vũ khí cho các địch thủ. Nhiều những nhà tâm lý học biết điều nghĩ gì về cách tính của những sinh thần hướng dẫn sau khi đọc quyền cuốn dụng thằng gan sức khỏe và công chuyện của một người đồng quốc cuốn khổ có lẽ trong nhiều năm lại thì mình bỏ rơi khi cần tới sự giúp đỡ của họ nhiều nhất. Chẳng có gì ngoài từ đó mà những tà vật không có linh hồn hoặc đáng tận như tâm cho nên nỗi phạm tội bất công như thế thì muốn chỉ là người điện thôi họ ắt là cái vậy. Vong linh nào khi cần thiết mà không triệu tập được một đội quân vong linh để là bạn của mình. Nếu có được như vậy để lôi kéo người đồng quốc vô tội ra khỏi cái hố sâu được đào sẵn dưới chân, những điều đó đã xảy ra vào thời xưa và những điều đó cũng có thể xảy ra bây giờ. Xin thầy thần linh học hiện đại cũng đã có những chuyện hiện hình và trong mọi thời đại trước kia đều có những hiện tượng hiện đại giống như thời đại chúng ta. Nếu như sự tiểu lộ hiện tại là một thực tại và là những sự kiện dành ra đó thì cái gọi các pháp đạo và các chính trị thần thông của thời xưa ác cũng phải là như vậy. Hoặc nếu thế này chẳng qua chỉ là chuyện hư cấu như chính trị ban thì những sự biểu diễn thời nay thì ác phải như thế vì chúng đâu có dựa vào chính cấu nào tốt hơn. Nhưng trong cái dòng khác ngày nay càng gia tăng các hiện tượng huyền bí đổ xô từ đầu nút này tới đầu nút kia của quả địa cầu thì mặc dù 2/3 của những sự biểu diễn được chứng tỏ là sự giả mạo thế thì những cuộc biểu diễn được chứng tỏ là chân thực không thể nghi ngờ hoặc cãi hướng được sẽ ra sao. Trong số đó ta có thể thấy những sự giao tiếp thông qua các đồng quốc không chuyên nghiệp cũng như chuyên nghiệp họ vốn cao thượng và vĩ đại một cách thánh thiện thường thường thì họ thông qua những trẻ con nông thơ và những người dốt nát. Chúng tôi nhận được những giáo huấn và huấn điều triết học là diễn thuyết linh hứng và thi ca âm nhạc và vượt hòa vốn hoàn toàn xứng đáng với tên tuổi mà người ta dán cho tác giả của chúng. Những lời tiên tri của họ thường được liệt đúng và khảo nghiệm của họ mang đầy hào hảo ý mặc dù về mặt đạo đức diễn ra hiếm hơn. Đâu là những vong linh quyền năng tinh linh thông tệ hiển như là bên ngoài người đồng quốc lý hiệu và các thực thể tự thân những sinh linh thông tệ này đáng được gọi như thế và những khác xa
đa số âm ma và nhân dân làm vợ quân văn phòng lên đầu biểu diễn xin họ cần khác xa như ngày khác như đêm. Chúng tôi phải chú nhận rằng tình hình dường như rất nghiêm trọng về các phong linh vô tráng và vô luân như thế thường xuyên kiểm soát các đồng cốt ngày càng trở nên phổ biến hơn và những tác dụng độc hại của điều dường như là ma tập thường xuyên đang trưởng một số những đồng cốt tốt nhất đang từ bỏ diễn đàn công luận và rút đi khỏi ảnh hưởng của nó. Phong trào thần linh học đang trôi dập dờ về hướng nhà thờ. Chúng tôi lãnh đạo suy đoán rằng nếu các nhà thần linh học không có phải sự nghiên cứu triết học của trường đại học cách phân biệt các phong linh và ngăn ngừa các phong linh tồi tệ thì chỉ trong vòng 25 năm tới họ phải nhảy bổ tới nhóm đạo thánh thể của giáo La Mã để trốn tránh những phong linh hướng dẫn và kiểm soát mà họ đã suy mê từ rất bao lâu nay. Những vấn đề của đảm mạng này đã khơi bày ra rồi đấy. Trong một số hội nghị gần đây ở Philadelphia, người ta đã nghiêm túc đề nghị tổ chức một giáo thần, một giáo phái thần linh học Kỳ Tu giáo. Đó là vì sau khi đã chuyển phái ra khỏi nhà thờ và chẳng hạn điều gì về triết lý của các hiện tượng thất lạc, tức là bản chất của các phong linh, họ đang trôi nổi trên một biển cả bất minh giống như con tàu không có ra bằng hoặc bến lái. Họ không thể thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan, họ phải lựa chọn giữa Pope TV và tôi Nono.
Cái đoạn này thì bà nói về những cái phong trào thần linh học đó, thì bà cũng than phiền rằng là có nhiều người đồng cốt rất là tội nghiệp khi mà làm đồng cốt cho mấy cái nhóm thần linh học trong một thời gian sau rồi đến lúc yếu đuối rồi thì chẳng ai giúp đỡ họ. Thì họ trong lúc họ bị ma nhập hoài tới lui hoài thì họ cuối cùng cũng tinh thần là tiêu cực thì lại chẳng lúc đó họ. Và một số khác thì là giả đồng cốt nữa, thành ra là mang tiếng cả những cái chuyện mà đồng cốt, thành ra làm cho những người mà vô thần đó họ lại càng thêm sức mạnh và điều tra những cái chuyện đồng cốt giả mạo cho họ, lại nói rằng là tất cả đều là giả mạo. Lại nói rằng là cũng có nhiều người chân thực, ví dụ như 2/3 là giả mạo thì 1/3 là chân thực. Rồi bà cũng nói rằng là rồi những cái con ma mà giữ tợn thì lại cứ ám những người bằng cốt thiền, thành ra nhiều người họ phải trốn, họ bây giờ họ muốn tìm sự che chở của nhà thờ. Thì giờ nếu mà mình mà lên internet thì mình thấy rất nhiều con ma nó cứ đến ám người ta, mà kể cả mấy sư cũng nói ông cha là phải cố gắng để đánh đuổi những con ma đó. Rốt cuộc là người xưa người ta phải làm một cái nhóm riêng, là cái nhóm đồng cốt mà liên quan thần linh học Kỳ Tu giáo để được sự che chở của nhà thờ.
Cái bạn này xin thắc mắc một chút ạ. Tất cả các phong linh bất hảo, ta tạm gọi là như đấy thì nó không lợi cho các đồng cốt hoặc cho người sống thì ta tạm gọi là bất hảo. Những phong linh đấy thì cái cơ chế quản lý của các cái đấng sáng tạo và quản lý thì ra sao?
Thực ra thì thường thường là những người mà cho nên ở trong phong linh học là không có muốn, không có thích những cái hiện tượng đồng cốt, vì một khi mà cái người đã yếu đuối, yếu tinh thần để mai một lần rồi thì là nó cứ nhập mãi. Mà thường thường là mấy người hình như là có cái nghiệp gì liên quan đến cái tụ đồng cốt á. Ví dụ như là tôi thấy nhiều trường hợp ma nó nhập đó là nhiều khi nó có những sự liên hệ trong gia đình đó. Ví dụ nó là một cái người mà cái cô này ngày xưa thương, xong rồi về sau ghét thì cái thằng này nó chết, nó đi theo cái cô này, nó bám theo, nó nhập vào cô ấy. Ví dụ như thế thì nó có những cái nhân quả của cái con ma đó với cái người đó. Thì con ma đó nếu mà trong thông nhân học ha thì là phải tìm cách để mà khuyên, cũng giống như mấy ông sư hay là mấy ông nào mà có phép đó mà có thể nói chuyện với con ma, họ cố gắng họ phải khuyên nhủ nó để cho nó khỏi ám cái người nạn nhân. Đó là cái cách mà bên thông nhân học nhìn. Thì thứ nhất là nó có cái duyên nghiệp xấu với nhau, thành ra là nó mới ám. Điều thứ nhì là nếu mà gặp những người mà có phép tắc hay là có khả năng đuổi thì họ sẽ đuổi, nhưng mà đuổi không phải đuổi như vậy thì cái con nai nó cũng rất là khổ sở, thế nên phải quên nó để nó đi trên con đường giải thoát, thay vì là nó cứ quay trở lại trần thế hoài. Thành ra mấy con ma đó khi nào người ta chết rồi thì người ta nên tìm cách cầu nhiều khi phải cầu siêu đó. Rồi một cái thân nhân thì thân nhân sẽ tìm cách cầu siêu cho thời trở lại cõi trần đó. Chứ còn nếu mà không siêu thoát mà cứ luyến nhớ gia đình hoài thì sớm muộn họ cũng về họ ám người này người kia để họ, họ nói cái ý định của họ. Thành ra rất là phiền.
Mọi người tôi cho nên đó ý cái này 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 coi lại cái ông thầy là thích nhất hạnh nhất nên nên nghe không ông thầy là ông giàu ông tha ông thâu ông vui đi cho các dân này giỏi lắm nha thích nhất hạnh nhất không các dân này ông các dân linh mình cho thấy những người bị mắt mắt lần dưới đó tất nhiên là họ cái người những cái dân linh đó họ họ mà trước khi họ chết họ đã yêu cái người gái đó rồi ha rồi cho chết cái rồi cái họ dẫn cho thơ cái người đó nha. Thì có khi cái gia đình khổ quá không cái thì nên là gọi điện thoại tới ông thành cái thành nha ông thành giác hạnh nha thích giác hạnh thì ổng có khả năng đó cái ổng gọi không cái có một cô đó ổng ổng là nhập vô cô đó cái ổng ổng lại hỏi căn nguyên họ nó nói hết nó nói bởi vì nó yêu cô đó là cái gì này ông giác hạnh nó là ổng dùng kinh môi trước hết là khi bằng thuyết linh đó, để giảng cho nó nghe về cái lý do tại sao mà mình mày không bỏ rồi hết bây giờ phải bỏ đi không bởi vì cái mình thấy cái tiếng đó mình thấy câu hầm này chứ hầm đây nên nghe ổng người sao cái ổng nó khuyên câu chứ thì ổng vui đi cho cái con ma đó cái con ma mà nó đi theo nó đi gặp những cái người đó nó lại theo ông giác hạnh á ông giác hạnh anh có nhiều cái hay lắm đó anh hay lắm. Ông này chung với cho các dân linh không ông dân linh mà chết rồi để tỏ với ông còn là dân linh mai rồi.
Alo
Phúc à
hả
anh cũng nói đi
này có cô Hường nó ý về vụ này
nha
nói cô Hường đó
em thấy cái vụ ma đó thấy cũng bình thường thôi mà em thấy có cái gia đình đạo Thiên Chúa đó mà họ tin về Chúa với Đức Mẹ gì đó mà cái nước thánh của họ ở để trong nhà đó mà núng do đó cũng vì đức tin họ mạnh quá đi cho nên ma quỷ nó không có vô được chứ tự nhiên mình thấy bình an à. Còn bây giờ em á thì hồi trước là em còn nhỏ em theo cái đà đó đã làm cho em hết bị ma làm sợ. Bây giờ lớn lên thì bây giờ em thấy tụng kinh hết. Tụng kinh là cái tâm hồn nó siêu thoát, khả năng cảnh giới cao rồi, thành ra nó không có lưu luyến khỏi trần nữa. Mà khi em thấy cái tụng kinh còn siêu nó hay, nó hiệu quả vô cùng á. Cũng như mẹ của bà ngoại của Phúc nè, bà biết em là đang cầu siêu. Thế bà mới báo mộng cho em, cho nên giờ cô cầu siêu chứ con nhỏ nhà cô đó cái là chị phẩm à. À, nó không có cầu siêu bao giờ hết, nó không có cầu siêu. Và cô cầu siêu cho tôi đi. Tôi nhớ nhà quá mà không có biết đường về nhà căn mấy đứa nhỏ. Thế em mới cầu siêu cho bà. Thành ra em mới biết là em đi xuống địa ngục anh hai. Cái chuyện hướng em đi xuống địa ngục. Và em thấy bà, cho nên bà mới nhờ em cầu siêu đã địa ngục. Trời ơi, em đâu có về đâu, bà thì một giờ em không biết đường về nhà. Em còn thường mới có hai ngày thấy bà ngoại được Phật dẫn về chỉ thăm nhà, bà nhớ nó đang nghe cháu mấy đứa nhỏ đó. Nghe thương phẩm mà nhớ mấy đứa nhỏ ghê, đang nhất cả hiền thanh, bà nhớ vô cùng. Nhớ một cùng với một cơ lên này cho nọ. Cái ta đó là Phật trước.
Bà ngoại như bà ngoại hả? Bà ngoại là bà tủ đó sao?
Dạ dạ, bà ngoại của Phúc hiền thanh nè.
Tức là bà
tổ
nó
địa ngục.
Đâu có
ai
mà em đi xuống địa ngục.
Xuống
địa ngục
nó
ra làm sao cô?
À mình
nói
cho
cái địa ngục nó ra làm
sao? Nhốt mà anh không thấy đường đi nữa. Không thấy đường về nhà. Cái tối cho anh không thấy đường về nhà. Cái bà mới nhờ em là cầu siêu là bà đi. Bây giờ bà nhớ con nhớ cháu vô cùng mà bà
còn nghiệp đó.
Lúc đó em mới biết là bà đang ở địa ngục đó. Mà em đang xuống 11, mà em không về là em xuống 11 anh thăm. Em xuống 11 anh thăm, mấy giờ nó 11 á.
Vậy cô thấy cái địa ngục nó làm sao?
Địa ngục nó tối tăm lắm. không thấy đường đi luôn á. Tại sao mà anh ngờ cái năng lực của chư Phật Bồ Tát cái sư phụ mà dẫn anh đi mà dẫn anh đi xuống mà chắc cái duyên bà phụ khổ quá rồi.
Vậy là nó ở dưới lòng mất
rồi. Còn cái đó duyên đẩy anh xuống dưới thăm bà phụ. Thăm bà phụ thì bà phụ mới nói bà phụ giờ khổ quá không biết đường về nhà thăm con cháu nữa. Rồi Phật mới em cầu xin mới có ngày thứ hai à. Phật mới đưa dẫn bà về. Bà vui vẻ lắm gặp được như Điện Thanh, gặp Thành Tư, Thành Tùng, Thốt, Thành Kia, Tẩm. À mừng lắm, bây giờ bà phải đi lên rồi. Đi lên Cực Lạc rồi.
Ngày tôi gửi vào cái link này đó, mọi người bấm vào đi xem. Ông sư Viêm Pháp, ông ấy nói về sống chết bình an á. Tức là... Thì cô chưa bằng ta nổi xung rộng bình an.
Em thì em cầu mới em cầu xin cho bà mới có hai ngày à, ngày thứ hai là ta bắt đầu là về nhà được rồi.
Không, tức là phải là bà qua đời lâu rồi. Còn ông Yêu nói đó, người chết một cái là phải cầu xưa càng sớm càng tốt thì mới để lâu quá. Thì ông nói cầu xưa tốt nhất là phải đứng cạnh với xác chết, bởi vì người mới chết là họ đứng cạnh với họ cũng bay đâu lơ lửng gần với xác chết của họ thì họ nghe mình. Chứ còn mình ngồi nhà mình cầu siêu nhiều khi sắp chết mà. Chứ cái linh hồn nó không có ở đó. Nhiều khi mình cầu siêu không có hữu hiệu. Đó thì cái linh hồn nó bóng hờ là lúc nào nghe thử đó.
Đúng. Theo cái kinh nghiệm của Phúc thì khi mà mình không muốn con một cái đối tượng khác nhập á thì với cái lực của mình đó, đồng thời đó, với cái lực gia hộ của những người mà đi theo phù hộ mình đó, thì không ai nhập được mình đó. Thì nó là cái nguyên tắc đầu tiên đó. Cách thứ hai là mình phải giữ cho cái tâm mình thật tốt, không có bị xấu. Nếu mà mình người xấu đó, thì rất dễ bị những đối tượng mà vô hình đó, nó đi theo và nó nhập được. Đó thì hai nguyên tắc đó là cố thủ của cái việc là không tương mật.
Đó. Chắc là bị ngập là nhiều khi cái linh hồn nó yếu đuối á, nó gặp cái linh hồn kia nó mạnh quá mà cũng tại cái nghiệp xấu của mình nữa thì nó mới ngập được chứ. Nhưng mà điều cái người đã bị ngập rồi cũng rất là tội nghiệp, nhiều khi tìm đủ mọi cách để mà đuổi nó đi, nó không đi.
Dạ, cái ví dụ một cái nghiệp đó là một cái cảnh nữa, tức là nó có nhiều cái cảnh để mình bị ngập. Cái nghiệp đó là một cái cảnh khác. Chẳng hạn như hồi xưa con coi những chuyện mà đi một đêm đó là chuyện cái gì đó. Tức là khi mà con một cái tàu có anh chàng anh nhìn cái cô gái nó vẻ tương lắm nhưng mà cuối cùng nó là không biết đỡ gì hết. Chính cô gái nó bị hải tặc giết chết đó thì nó thấy cô gái như theo hoàng. Cái anh chàng nó còn đang tìm tìm đi. Và tức là có một cái ý tưởng nó khởi lên nó làm cho cái vụ nó cái gì mà
cô quán
hàng
đó cô
sao thì cái đó là cũng một vấn đề nó là việc nhưng mà nếu mà mình sống thật tốt và mình sống hoàn chỉnh thì không ai phá được cái nguyên tắc của quy luật của đồng thanh tương ứng là không thể nào phá được mình đó.
Ok, anh mình còn thắc mắc gì nữa không anh Minh? Đã trả lời câu hỏi của anh Minh chưa?
Nó mà nó cái phát của cái phát tai biếu của người đó nó bị nứt ra nên hình đông nó đi xuống đập vô cái tinh lực đó được. Mà anh thấy bây giờ chỉ có cầu xin cho cái đông nó lên cảnh cao thì nó không có phá nữa. Mà cái cầu xin đó nó hiệu quả vô cùng đó anh chị ạ. Anh thấy anh cầu xin cho một vài người rồi, trong khi anh tụng anh cầu xin cho một người bạn á thì khi đó thì em thấy anh được cái duyên được Phật mách bảo là là nên bố thí những cái linh hồn nào mà những gia đình nào mà có người chết, những cái linh hồn mà chết gian hay là chết bệnh hay chết vì tai nạn nữa, thì mình cầu cho họ để coi như mình bố thí pháp cho họ lên cảnh giới cao là có cái duyên lành những người đó, sau đó là kiếp sau nữa sẽ là tiến thủ của người đó, người đó làm tiến thủ của mình. Thế là lúc anh cũng xin cầu siêu thì anh được đưa cái duyên đó là nên cầu siêu, nên cầu siêu mỗi ngày. Bây giờ anh cứ mỗi ngày nào anh cũng cầu siêu với cầu an
hết. Cầu siêu cho ai?
Hả?
Cầu siêu cho tất cả mọi linh hồn à?
Con cầu siêu cho ví dụ như bà ngoại của Phúc Thường Thanh nè, má Thực Phẩm nè, cầu siêu cho bạn của em nè, đó là những người thân của bạn á, những người thân gia đình đó đang đau khổ thì không muốn họ chết mà mình cũng cầu xin cho họ luôn, cầu xin cho người quá giảng luôn, và khi cầu xin cho người quá giảng thì cái gia đình của người quá giảng cũng được hưởng lây nữa, mà mình cũng được hưởng lây nữa, coi như phúc lợi cả ba kia rồi.
Nhưng mà mình đâu có cầu xin ngày nào cũng cầu xin đi cầu xin lại.
Không, cầu xin cho người đó từng một tháng thôi, một tháng à. Ở bên Phật giáo thì họ đang cầu siêu con công sắc tất lại tuần lễ nó có lần thôi. Mà nó làm thấy yếu quá, anh thấy bộ. Còn thì mình cầu siêu mỗi ngày, cầu cả tháng trời, anh thấy cũng cao nhé. Mà thấy may lắm trời, trời ơi, hiệu quả cuối cùng mà. Chứ anh được duyên của sinh Phật mắt bảo đó. Còn mượn rất nhiều khá, chứ anh cũng không biết là anh ngu lắm.
Rồi. Thế là anh nên đọc thêm một đoạn nữa này.
Trong khi các nhà khoa học chân chính như Master, Winterman, Brayrock, rất nhiều nhà khoa học. Con và nhiều người khác khi chắc vào nhiều phép ạ, hiện hành thì nhiều người được nơi tên trên nơi mà phải bác bỏ hết âm linh của người quá cố. Do đó dường như cũng học những con suy nghĩ rằng nếu như các chi tinh ở bên luôn một điều nào đó duy nhất các chi tinh ở bên luôn một điều nào đó duy nhất đã hiện hình mà công chúng bắt buộc ít nhiều đã tin tưởng do công trọng khoa học, không phải là vong linh của một người đã chết thì đó ắt phải là hình bóng tinh anh đã được cô đặt lại từ một các âm ma của phái hoa hoàng thực sự, chỉ là điều an tưởng do mê tín chủ quan hoặc là một lực nào đó trong thiên nhiên cho đến nay chưa ai giải thích được. Tuy nhiên cho dù là con linh còn khỏe mạnh hay yếu, yêu quỷ bị nguồn rửa thì cũng chẳng quan trọng bao nhiêu, vì một khi người ta đã chứng tỏ được rằng cơ thể của nó không phải là một chất đặc thì nó ắt phải và nhất định một con linh, một sự hiện hình, một phần chính đó là một sinh linh không tệ hoạt động bên ngoài cơ thể ta, và do đó nó phải thuộc về một giống khi mà nó đang tồn tại, cho dù chưa ai nhìn thấy như nó là cái gì vậy, cái điều gì đó vốn suy nghĩ và thậm chí nói năng nữa, thế không phải là con người, chẳng ai sợ nó thấy nó, thế nó không phải là con linh đã thoát xác, nó giả vờ yêu thương đam mê hối hận sợ sệt yêu mình, nhưng thật ra có xúc cảm chi đâu, nó là cái gì vậy, cái tạo vật và nhân giải nghĩa vốn lấy làm thích thú khi người gặp được người điều tra chân thực và thứ nhạo sự cảm thi của con người. Nó là cái gì vậy? Đó là vì nếu không có các thông tin của ông Rooker thì những gia tạo vật tương tự cũng làm được chi chuyện như thế. Ai có thể tham vào được điều lý luật này chỉ có nhà tâm lý học chân chính thôi. Ra địa cũng phải đi tìm những tổ chức khác của mình ở đâu, nếu không phải là những khóc, xóa tình, bị bỏ lơ trong tù, các nơi thì các tác phẩm bị xin đủ của các ngôn đời hát mơ, và các nhà tâm vòng đó bị phủ bụi trong nhiều năm. Thế.
À, cái đoạn này nói về cái sự hiểu mình của Bôn La Cát Tịch Kinh với lại ông khoa học gia William Cook đó, thì khi mà cái người đồng cốt nằm đó thì cái thể phách của bà ta nó bay ra ngoài, nó rút ra ngoài và nó hiện hình lên thành cái cô Cát Tịch Kinh, cũng nói chuyện cũng giống hết như là một người bình thường.
Thành ra là ở đây thì bà đặt câu hỏi là nếu mà không phải đây là một cái sự hiện hình một thần khí, một rong hoặc là một rong linh hoặc là một cái gì đó mình không biết, nếu mà không phải là một cái người cắt cái kinh thực sự đã sống thời xưa thì là một cái gì đó hoạt động bên ngoài cơ thể mọi người và nó phải thuộc về một cái sinh linh đang tồn tại, dù trước đó thì không ai nhìn thấy, tức là nó xuất hiện ra thì mình mới trông thấy được, xuất hiện ra nhờ cái thể phách của cái cô Florence. Thì bà này bà nói rằng là nó là cái gì vậy, thì bây giờ nếu mà mọi người bây giờ muốn biết nó là cái gì thì phải lục lọi lại những cuốn sách cổ xưa mà ngày xưa cái giới khoa học ra ở rất là kinh bỉ, đó là những môn đồ của Hạt Nát, mà Hạt Nát ngày xưa là chính là Đức Phật Thích Ca đó, và những nhà trung thần học, tức là những cái sách về minh triết thiên nhiên mà người ta không quan tâm, người ta để nó bóng bụi về trong những cái tự nhiên, những khoa học ra này thì họ chỉ tin vào vật chất thôi, thành ra những cái sách thuộc về tâm linh là để phủ bụi trong mấy cái thư viện. Thì bà nói như thế, bà nói rằng là bây giờ đó người ta thì người ta cũng trọng cái ông Cúc là một khoa học gia mà ông ấy đã sáng chế ra cái đèn hình cả năm cực, cho nên là người ta mới coi là những cái thí nghiệm của ông là nó đúng đắn, thì bây giờ phải giải thích chứ còn không thể nào bỏ lơ, giống như là những trường hợp thông linh khác phải trong những trường hợp mà không phải người nổi tiếng như ông Cúc là. Bây giờ để tôi có thêm một chút chữ quà, bây giờ cũng 8:14 rồi. Thế thôi bây giờ mình ngưng ở đây nhé. Mình ngưng ở đây sáng tự do 8:14:15. Tuần sau mình sẽ tiếp tục cái này. Mà tuần sau là tôi không có mặt ở đây nữa nha. Thì anh hai với lại Phúc tự lo nhé. Tại vì tuần sau tôi đi ngồi thiền 10 ngày nữa. Anh Văn đây là bây giờ anh còn con bố đây người cứ cái này mấy tài liệu người như thế đấy, chị ra chị nói Phúc ơi, chị gửi cho Phúc rồi, ông nội bữa đó Phúc ơi đưa lên mới được chứ mà Phúc chứ không Phúc.
Tôi gửi cho Phúc thì tôi chỉ có cách gửi cái link này thôi, bây giờ tôi gửi cái link này.
Gửi cái link này rồi Phúc làm sao đây đây đây. Là lên mà bà Phúc mở rồi đó
cái link đây bấm vào thì nó ra cái trang đó, rồi Phúc đó là phải dùng máy computer để nó kê cái link này, xong rồi bấm vào cái link này thì đọc tiếp của cái đoạn vừa rồi đó, thì copy cho một test vào thì search thôi. Tôi sẽ cố gắng đưa cái bài này lên sớm, thì copy cái dòng cuối cùng của cái bài này xong rồi vô đó search.
Đúng rồi, chắc là đưa cái đoạn học từ sau á, để mọi người
ta cũng muốn đưa cái đoạn học từ sau à?
Dạ,
ông đừng
sao nữa mà.
Tôi
vui
theo
không?
Bây giờ cái cô
ta bỏ
đi thì
bỏ đi. Có ai coi cho coi, hay là Phúc coi trước thôi. Là ai đó nhìn nhận là con trước chứ. Còn phải có người
vui theo
trước. Vậy ngày trước mình thấy là một tuần. Vậy còn cái cô ta bỏ đi có muốn học không?
Con cảm thấy đang chưa biết cái này nè. À, chưa làm
cô ta bỏ đi cũng học luôn hả? Tiếng Anh nhé.
Đưa lên.
Đưa lên rồi anh hai giải thích không?
Tôi giả test qua ra mối đây luôn.
Ok, để tôi copy cái này tôi đưa vào email.
Đúng đây là mày cũng xin đi ngồi tiền.
Rồi đây tôi chứ lại nè, ta tôi lại nè, ta cần phải chơi chứ không lẽ chứ chơi tài. Tại sao tôi là vua hả cha? Tôi cần phải ai là vua kỳ quá.
Thì nay tôi đi có cô bạn, nên nó phải đi, cô ấy đi làm đầu, nên nó phải đi để hướng dẫn cô, giúp đỡ cô.
Thì tốt quá.
Ôi, mình nó từng làm nữ hoàng rồi, cũng giả thất thiên rồi. Rồi nó trở lại tôi rồi chứ người ta chứ không hả? Chứ làm vua chúa hoàng.
Tôi đâu có bao giờ làm vua chúa. Tôi thích nhất là tự do làm vua chúa để làm gì chứ. Làm vua chúa thì trói buộc cái mồ đi đâu là có người gồng nó mình nhé.
Ở tôi nhắc cái câu triết lý này nè, lúc cái la là tôi cái gì ai này là nói thêm về cái nhân quả đấy không? Thành ra con cái đi đi của anh là triết gia Vinoza, Nếu mà ngày xưa người ta làm một người mà cái chết mà người ta đã từng làm vua chúa đúng không? Mà hung ác bạo tàn hôn quân á, thì họ tái sanh cho làm người ăn mày xin ở đầu đường xó chợ. Đó là đâu được nhân quả anh em vậy. Nếu mà nó
chung cho SKKC đó, không gặp được cái bảo chúa nghe rông mà ngày xưa đi La Mã mà đốt nguyên cái thành La Mã đó. Thế là ông kêu nó bị liệt mà liệt toàn thân, không nói chuyện được, chỉ có nhắm mắt mở mắt thôi, để mà trả lời câu hỏi đồng ý hay không đồng ý thôi. Tại vì ông tàn bạo quá, ông ấy chết chết này ông bị đụng xe sao đâu, ông bị liệt như vậy đó, nó làm SKKC.
À, nên cái nghiệp rõ ràng người ta thấy, nên dù mà có tắt nhỏ thì người ta thấy thì người ta sợ lắm rồi. Dạ anh và anh nào có đề tài nói cho nó tiếp hả? Cho nó tiếp cái vụ quy tắc của bà Quảng Trưng không? Để mình ráng là thực tập không?
Mà anh nói đi.
Quy tắc thứ ba, cái nấc thang vàng thứ ba đó. Nấc thang này bởi vì người vai nấc thang này nó đều nấc thang nào cũng quan trọng như nào, phải cố gắng thực tập đó, rồi mình thực tập coi nó thế nào, thực tập không có kết quả thì mình thấy tiến tới, còn không có kết quả bởi vì một mười ba nấc thang vàng này nó phải có liên hệ chặt chẽ với nhau. Năm một cái mười ba cái nấc thang này mà có một cái nấc thang mà nó bị chết, nó bị rỉ, nó gãi người ta thì mình cũng tới, mình cũng chết á. Nha, nó khó lắm, mình đứng học, bởi vì mình đứng học nó đơn giản đâu. Thì cái quy tắc thứ ba đó, mà nói nghĩa là phải có tâm hồn thanh cao. Mà cái tiếng Anh đó thì nói là vua khóc rồi. Cái tâm hồn thanh cao, cái tâm hồn thanh cao, cái gì mà gọi là tâm hồn. Chứ mà nói về cái tầng này á, trả một cái này á, anh đang thấy xuống qua cái vấn đề khi mà nói đến tâm hồn á. Ở đây cái từ tiếng Anh nó biết rồi, nó coi như là cái tim của mình, cái tâm của mình, cái tâm mà mình thấy có. Nhưng mà thực sự về nguyên lý học thì người ta nói tâm hồn. Ở cái tâm nó liên hệ vậy, khi mà nói đến cái tâm thì phải nghĩ đến cái ngay cái hồn. Cái hồn của người ta. Cái hồn thì cái hồn á, thường thường cái tâm của mình á, là cái tâm thông thường. Cái tâm thông thường của con người là cái tâm của cái phàm nhân. Cái tâm của cái phàm nhân là cái tâm của cái tính thể hại của mình. Thường thường cái tâm này chính là cái hồn thú, là Kamamanas. Cái tâm thông thường á, thuộc thần nhân, nó là Kamamanas, chúng tôi xin nhắc lại, là cái hồn thú của mình đấy. Còn mà nói đến tâm hồn thông cao thì nó liên hệ, cái hồn thú này nó liên hệ đến cái hồn người. Cái hồn người của mình là Bùi, là thành thường gọi là Bồ Đề, âm qua Bồ Đề Tâm. Anh em thấy không? Đây là một cái quy tắc này, có vậy chứ này. Nó đơn giản rồi, nó có ba tiếng rồi. Tâm hồn thanh cao, nhưng mà phải đòi hỏi sự thực tập gây ngò lắm. Chứ phải đơn giản, anh em suy nghĩ về chính của nó. Đa số loại chúng ta điều đang sống ở trong cái hồn thú của mình, cái hồn thú, cái tâm mà cái tâm của con thú là cái tâm là cái tâm amanat, là cái hồn thú, cái tâm đó. Mà số chúng ta đều sống trên đó mà. Một ngày 24 tiếng đồng hồ có khi không ai để ý hết, không ai để ý hết. Cứ tưởng là mình sống một hình người thực sự không đơn giản, không hẳn như vậy đâu. Anh về coi lại đi. Vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng thiền là một môn quan trọng nhất. Mà nhất là bên Phật giáo, vấn đề tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ, nó là cái giúp người ta đi kiếm về lắm. Đến đứng hàng ngày đi phát thiền hết. Mà thực tập được điều này rồi thì nó là ngay cái lúc mà xảy ra chuyện mà sân hận là tham sân si là chúng ta bị dừng dừng ngay liền. Ngồi mà thiền mà đi đứng mà ngồi được thì thiền được rồi đúng không? Thì ngay cái lúc giải xảy ra chuyện sân hận là chuyện tham lam, mà tánh ích kỷ, mà tánh si mê gì đó xảy ra mà mình bị cái đối tượng bên ngoài mình nó lâu tới lâu cuối mà khi nói lắm nha. Cái tâm của mình nó liên hệ đến cái hồn thú mình, cái ma 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 ác rồi cái thể dưới cái cảm dục thể của mình nha. Với cái thể pháp, cái thể khác mình, cái tối thể hạ của mình nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Là lúc mà chúng ta còn sống phải ra trái nguyên tắc này á để nhắc nhở chúng ta lúc mà chúng ta chưa thấu, chưa coi cái quy tắc tâm hồn thân cao này chưa là quan trọng, thì chính cái lúc đó là chúng ta còn sống tâm hồn thú. Anh em coi lại quan trọng ghê lắm. Cái quy tắc này là cái quy tắc đầu tiên là coi được nói đơn giản vậy, nhưng mà nói mà chuyển quá, mà chuyển quá từ cái hồn thú mà lên hồn người là cả một nghĩa là quá trình nó đòi hỏi bao nhiêu là sự khó khăn, sự thử thách ghê lắm. Là bởi vì sao? Anh em thấy nhận thấy gì? Nó là 7 tỷ người trên trái đất này đều sống mà đều sống trong hồn thú không? Mà cái cam ma ma thì mình, mà cái cảm dục nhất là cái cảm dục thể mình. Mình sinh ra có cái, nhớ không? Ai nhớ mà anh chị em hỏi thì tất cả mọi người trên thế gian này sẽ đều có cái lòng tham luôn, cái tham là quan trọng nhất, cái tánh tham đó. Không ai mà được nổi cái tánh tham này hết. Vì lý do đó, muốn mà muốn đạt được cái quy tắc thứ ba này là đòi hỏi chúng ta phải chuyển sớt, phải chuyển hóa cái lòng tham. Cái lòng tham của phàm nhân này, cái tấm sân sân của phàm nhân này, với cái tấm si của cái phàm nhân này, phải chuyển nó lên trên. Phải chuyển hóa nó chứ không thể diệt. Bởi vì có cái thế giới của mình nó là ở trong con người mình rồi, cái cảm giác khổ nó là mình, nó biểu hiện ở trong mình rồi, mình không phải giết nó được. Nhưng mà quyền lý học á, cái phương thức quyền lý học là chuyển hóa, muốn thăng hoa, muốn làm cho nó thăng cao thì phải chuyển hóa nó, phải chuyển hóa cái lòng tham này, cái lòng tham của mình, nhất là cái thế giới, cái cảm giác khổ, những cái tham của mình, cái tham của mình nó có nhiều cái tấm thủ á, cái tấm chánh là tham luyến nha, tham luyến ái nha, tham lam đó, chỉ tham đủ thứ, nói đến tham là tham đủ thứ. Thành ra rồi có như chứ mà những cái tấm thủ của tham này nha, mình biết rồi đó, thì một người mà tu á, một người mà đã biết chí mà, là đi theo con đường dùng lý học của bà, có trên đường con, thì thay đi để ý cái này. Những này có tấm tham là quan trọng ghê đó. Mình làm sao chuyển hóa nó, chứ không thể diệt nó được. Để diệt nó thì không có cho mình diệt nó là mình chết rồi, thì mình không thể nào mà không học kinh nghiệm được. Mình phải chuyển hóa, nhưng chuyển hóa bằng cách nào? Nó là cái phương thức, nó là quan trọng. Bây giờ chuyển hóa bằng cách nào? Nghĩa là cái khi mà chúng ta biết được cái lòng tham này rồi đó, chúng ta biết rõ nó rồi, cái tánh nó như vậy rồi, thì nghĩa là chúng ta phải thực tập kiểm soát nó nghe từng giây từng phút. Nghĩa là làm không là nghĩa là mình bởi vì thành ra đặt ra vấn đề bên thâm học mình cũng có giới, cũng có giữ giới thế này, nhưng mà bên Phật giáo thì chúng tôi phải nói bằng Phật giáo để cái phương thức Phật giáo nó cũng siêu lắm. Nếu mình muốn diệt được cái tham sân si này thì phải thực tập giới định huệ. Nghĩa là muốn mà làm cho cái tâm hồn của mình thanh cao nha, chúng tôi xin lặp lại. Cái tâm hồn của mình là nó, cái tâm thì nó thuộc về hồn hơn. Mà cái hồn của mình, cái thần hồn của mình thì nó thuộc về chân hơn. Gọi là cái tâm hồn thanh cao này nó có hai phần đó, nhớ là anh em nhớ. Khi mà nói đến cái quy tắc mà thứ ba này đó, chúng ta phải nói đến hai cái thần hồn này. Có người ta có cái thần hồn, cái thần hồn đó bởi vì nó muốn tiến hóa cái thần hồn nó ở nhập thế. Vì nhập thế nên nó phải sử dụng cái hồn thú là Kamamanat. Mà Kamamanat là chính là cái tâm của cái thần nhân của mình. Cái Kamamanat gọi là, chúng tôi nói nó là cái tâm của cái thần nhân của mình. Bởi vì nó chính là nó chỉ quyền, nó điều khiển cái thể giới, cái thể xác, cái thể thất của mình. Chính là hồn thú này đó, nó quan trọng như chỗ đó. Mà hẳn á, nhưng mà mình mà thường á, mình việc nó không được, không thể nào mình việc được. Vì vương lý học là không có cách việc, là phải chuyển hóa nó. Rồi, phải chuyển hóa cái hồn thú này nữa mà lên lần lần, sống với cái hồn người. Đấy. Anh em nghe thấy không? Mà họ chuyển hóa nó là phải thực tập. Em phải khởi tập, nhưng mà bên thâm học thì cái giới lực của thâm học á, thì nó cũng căn cứ ra trong cái ra ra như ra nhiều lắm. Mà thật sự là phải nghiên cứu kể, muốn mà tôi tay thâm học thì phải con nghiên cứu lại những cái giới lực của ra ra như ra. Tức là cái pháp môn là thiền định của thâm học. Ra ra như ra là thiền định không? Phải không? Nhưng mà chúng tôi thấy bên Phật giáo thì người ta đa số các tín đồ Phật giáo thì có thể áp dụng có kết quả. Và nếu mà biết cái thao, biết rõ cái muốn mà biết cái thân con tim này là phải thực tập giới định gọi như kinh thủ Lăng Nghiêm đã dạy. Mà vì do cái chúng ta thấy rằng muốn diệt tham sân si có nghĩa là chúng ta phải chuyển hóa cái tham sân si này lên để mà mình hổ biết với cái thần hồn của mình, để dưới sự điều khiển của cái thần hồn của mình, từ lúc bây giờ từ những cái tình cảm, những cái tham luyến thông thường, những cái tấm sân hận thông thường, sân sân si mê thông thường, nó sẽ lần dưới sự kiểm soát của cái hồn người của mình. Mà thì sao mà hồi xưa chúng tôi cũng biết, người đa số người ta muốn, nếu mà muốn chuyển hóa cái tâm hồn thanh, muốn làm cho con người có tâm hồn mà thanh cao đó, thì thường thường người ta cầu chúc cho mọi người, những cái người mà trong trường tu á, thì cầu chúc cho cái tâm bồ đề tăng trưởng, gọi là tâm bồ đề tăng trưởng. Bởi vì khi mà cái tâm bồ đề mình tăng trưởng, từ lúc bây giờ cái tâm bồ đề này nó mới làm chủ được cái hồn thú của mình. Anh em nói cái đề này nè, cái sự cầu chúc á, nhưng mà cầu chúc xuống không phải vậy đâu, không phải cầu chúc xuống người mình lên, mà mình phải tỏ. Mà muốn mà chuyển hóa, muốn mà để cho cái tâm bồ đề mình mà nó chuyển nguyên được cái hồn thú, thì phải thực tập giới định loại. Giới phương thức của Phật giáo trước á, chúng tôi thấy Phật giáo, cái đó phương thức Phật giáo trong kinh tụng Lăng Nghiêm dạy, tôi thấy nó là có kết quả nhất chứ. Chứ không là muốn chuyển hóa cái tham sân si là phải thực tập giới định huệ. Rồi cái này chỉ là một giai đoạn, một phần thôi, còn bởi con người của mình đâu phải tiểu cái mình nói về tham sân si không, mà cái thể xác của mình nó có một sự tiếp xúc nhớ bên ngoài nhiều lắm. Bởi vậy nên Phật trong kinh thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật mới giảng thêm là cái vấn đề phải diệt lục căn, lục trần, lục thức nữa. Thấy nó vấn đề muốn mà cái bằng làm cho mình cái tâm hồn của mình thanh cao là phải vậy đó, là phải diệt lục căn, lục trần, lục thức nữa. Mà diệt nó phải diệt mà là chuyển hóa. Vì lý do đó mình phải thực tập muốn chuyển hóa cái lục căn, lục trần, lực thức này, thì mình chuyển hóa bằng cái phương thức là thực tập cái lực độ á, thực tập cái lực độ là thực hành cái hạnh bố thứ nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định và tỉnh thức này. Nên cho đến vậy có cái quy tắc thứ ba này đâu có đơn giản đâu, chúng tôi cởi nè, nghe nó qua cái giai đoạn thực tập đó gây ngô lắm. Giờ như trước mà đừng mình nói mình tưởng nha, cái quy tắc là muốn có tâm hồn tâm cao không dễ dàng chút nào. Anh nhớ đi. Ở đây là cái giai đoạn mà thực tập nó đòi hỏi dữ dằn cái nguyên tắc thứ ba này, cái nấc thang này, cái nấc thang ba cái nguyên tắc này, ba nguyên tắc đầu này chúng tôi thấy nó là quan trọng chứ. Mà lên ra tới thì rốt bài ào ào, nên từ cái gì chúng tôi thấy rốt bài ào ào. Ai cái bài gì bắt này hỏi mà không ai là làm nổi. Mà không làm nổi thì làm sao đi đây đi tới những người bắt tạo không? Người nó tới 13 nấc thang vàng nhậu, 13 nấc thang vàng, 13 cái người bắt chân như là gì? Mà muốn nước rồi mới đặt chân vào cái bờ linh thiết linh thiên. Một người mà những nhà mà chúng thật trẻ ra này nha, chúng ta nói muốn đặt chân vào cái đàn minh thiết thiên liên con giác này là minh thiết thì phải cố gắng thực tập 13 cái nguyên tắc này, 13 nguyên tắc mà cái nguyên tắc thứ ba này chúng tôi mới đưa ra cái thành thực tập anh Giang thấy nè, rồi khó khăn rồi, rồi khó khăn hay dễ nếu mà anh Giang nào có thực tập thôi chứ có lại đi. Nó có thể tập được giữa cái tâm thanh tư không chuyển hóa được cái tâm cái hồn thú mình lên để mà hợp nhất với hồn người mình, mà có gì biết được một tâm một tâm được thức được hay không, mà có thực tập được cái việc độ ba là một của mình Phật giáo đó. Nghe tôi đưa ra cái đề một ngày đó để cho anh em ngồi coi muốn tu thì họp coi tới đúng đó tôi nói vậy đó. Và anh chị em coi có ý kiến gì nha, hoặc là có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi đi. Thì tôi nếu mà tôi có cùng nguyện thì tôi góp ý, tôi nói thêm nữa. Vậy bây giờ anh chị em coi lại đi. Rồi đây như tôi họp cho nè, cô Thảo ta. Ba cảm ơn cô Thảo nghe không?
Chứ nghe nói là muốn tu thì phải đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm hay?
Coi trên vậy nghiên cứu vô không phải kìa, nghiên cứu kỹ nó nha, nó dài lên Kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó nhiều cái biểu ẩn đó mà, nó nhiều, bởi vì là chính Kinh Thủ Lăng Nghiêm này là mấy, có 30 vị tổ thiền, 33 vị tổ thiền đó, chính nó Phật đào tạo được 33 vị tổ thiền là để Kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó. Trời ơi, trời ơi, có coi cho coi có nghiên cứu cụ không, hay là thầy gì? Thầy Duyên Pháp thì coi có nghiên cứu cho Kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Hình ra tôi thấy ở ổng có nghiên cứu. Hình Duyên Pháp đó, thì thấy coi lại.
Ông có đọc một kinh đó, tức là trước từ cái hồi mà ông còn đương đi làm là ông cũng đọc kinh, ông nghiên cứu kinh. Ông cứ nhiều lắm, thành ra về sau ông mới ngồi thiền. Thì trong lúc ông đi làm đó, là ông ngồi thiền 4 năm liền, mỗi ngày ngồi thiền 5 tiếng. Thế rồi sau khi ông đi làm đó, thì là ông mới đi, tức là sau khi ông ngồi thiền được 4 năm rồi thì ông xuất ra, ông xuất ra được 4 năm rồi. Thì trong thời gian 3 năm đầu đó, là ông ở trong một cái chùa, ông bị kìm kẹp dữ lắm. Sau đó ông bỏ ra thì bây giờ một năm cuối cùng này là ông đi làm sao hết hơn. Bây giờ ông tự tu thôi, bởi vì ông ngày xưa là ông có thói quen ông tự tu từ trước khi mà xuất ra mà. Thì là ông cũng mặc kinh sách. Tập nhiều lắm mà. Bữa nay tôi cũng đi với ông tới đây. Nói cho ông thành ra kia tôi có thầy băng. Tôi đang làm cái băng nha để tôi đưa lên internet. Nào mà làm xong tôi sẽ gửi lên cái chỗ cái mô hình đích của mình. Mình sẽ thành ra. Bữa nay là gặp nhiều người lắm, thành ra không phải một mình nói chuyện, ông nhớ chuyện một lúc với xong mấy người kia nói chuyện nữa. Sau này họ đặt câu hỏi cho tôi rồi tôi cũng trả lời nữa. Tại vì họ thì nói về kinh nghiệm tu tập của họ, còn tôi thì tôi nói thì tôi nên học.
Chị vô lúc này nghe tôi nghe lần đó lý thân học cũng có bận rồi chứ không nè. Lên mắt hôm nay học tôi lớn hết là mình cũng là một bụng thân học chứ. Thành ra mình phải nói thân học. Chứ nói cái khác coi nó kỳ đó.
Cái điều là khi nào mà đủ chuyện rồi mình nghe mình mới biết là người nào ra người nào. Khi mà tôi nói chuyện tôi nghe một lúc rồi thì mấy ông mới để cái tôi cao đùng của mấy ông mới nổi lên. Thế là mấy ông lại đặt mình sang bên, mấy ông coi như là giáo lý thông minh học là tưởng tượng. Thầy học tin rằng là có những cái vị cao cấp mà nghĩ ra được cái giáo lý hay như vậy.
Ờ, mấy bạn nên thành ra chưa thì chưa có nắm được cái không như anh Giang có nắm được vài chìa khóa hay mà tại chị chưa biết hả? Nếu phải có những cái chìa khóa, mình phải có những chìa khóa để mà mình giải mã những cái điều mà người ta nói đó, thì lúc mới giờ mới không nhận cái thắng, chứ mà không có chìa khóa là mình thua. Nó không cần phải có cái chìa khóa.
Thắng
nó chính là chìa khóa để
ra cái mà không biết anh
đang
nói
ra
gần thôi.
Anh đang nói ra mà có người cái mà tôi thấy là chỉ có lại để có cái chìa khóa chứ không phải. Bởi vì thân học nó là môn khoa học mà mình mà nói là mà thiên về cái tôn giáo một cái mình thua hả?
Tôi chỉ nói về cái con số 7 thôi là họ rồi rồi không phải họ. Tất cả mọi người đều nghe chăm chú nghe trừ cái ông đó. Tại cái ông nó có cái tôi to đùng thành ra ông nhảy nhồm lên. Chứ còn những người khác họ đưa ngồi nghe rất là chăm chú.
Có những lúc như vậy đó chị mới thấy rằng đó cái tham sân si gì mà chỉ còn mặc dầu tung tiền đó, nhưng mà nói khác cái họ cũng nổi là họ nổi lòng tự cao ngạo mạn, nhưng họ lên là họ cắm hồn thấu rồi
tôi nói thẳng là cái phần ngã của anh nó nổi lên rồi anh chặn anh không cho tôi nói, tôi đưa nói trở ra rồi họ cứ tiếp tục họ nói, em cứ tiếp tục ông nói. Có một cái điều này là tôi nhận thấy là đàn ông Việt Nam nhiều người họ không có chấp nhận đàn bà mà biết nhiều lắm, họ giờ thấy đàn bà mà nói là họ ngứa mắt lắm, chứ phải khi mà người đàn ông khác nói thì không nên nói.
Cái nguyên tắc thứ ba này đó thì anh cho em nghiên cứu lại coi con mình có làm được nổi không, có không tâm thanh cao, tâm hồn thanh cao, phải có một tâm hồn thanh cao. Mình nói cái nói về coi nó ngắn gọn cái nam ba chữ vậy, nhưng mà vào cái thực tập nó đòi hỏi chúng tôi là nói là nó gây go lắm, ghê lắm. Bởi vậy thành ra khi mà nói đến tâm hồn thanh cao là đòi hỏi cái người mình phát hiện anh em nhé, họ mà có cái tâm hồn thanh cao mỗi gì nha, nếu mà không thì thì thôi chết một chút rồi mình sống với hồn thú rồi. Mình không làm chủ được cái phần nhân của mình rồi. Và mình mà còn làm nô lệ cái phần nhân, là làm sao mà mình có tâm hồn tâm cao được. Mình vẫn còn sống trong những cái tấm lành, có những cái tấm lành ở kỹ, tham lam đủ thứ, mình sân hận, mình siêu mê đủ thứ vẫn còn đó.
Có cái điều hôm trước mà tôi đọc cái bài Monad của ông Richter đây. Thì cái bài đó tôi đã được một tôi đưa vào Minh Triết Thanh Liên rồi đó. Thì tôi thấy ông ấy nói rằng là mình cứ nhầm, mình cứ nghĩ rằng mình là cái tác phẩm này, mình là cái hồn thú này. Thế vì mình nghĩ mình là chân nhân ở trên kia đang tìm cách để mà thể hiện qua cái tóc này. Mình nghĩ như vậy, mình nghĩ mình đang là chân ngã. Mình dùng cái tóc này để thể hiện, nó là cái cách.
Cái đó cũng là một cách để mà mình sống với cái tâm hồn thanh cao, cũng là một cách. Chứ hai gì phải thực tập mới được, chứ không là cái cách đó có khi nó mà lơ làm chút rồi mình vẫn bây giờ lâu chỉ vào nó.
Cái người đi
chưa đó, bởi vì nó mình chưa, bởi vì vừa mới học ấy, chị học thôi học rồi chị biết. Nó không đơn giản là xung quanh mình là toàn những cái bầu khí mà nó xấu không, mà ảnh hưởng xấu dẫn dày nữa chứ. Đa số người ta sống rơi với hồn thú không, mà mình sống với hồn người đó là một cái nghịch dưới người lắm rồi.
Thế này anh đừng nhắc tới hồn
thú
nhiều quá nó nhiễm.
Nó khó vô đó, bởi vì tại sao mà không trên tôi nói tại sao phải nhắc lại, bởi vì viên lý học phải nhắc, còn đối với người thường không nên, còn đối với người thường bởi vì nó khó, nó đụng chạm đi, bởi vì đa số người ta mới sống hồn thú, mà mình nhắc hồn thú chính là mình tự như là đào hố trong mình đó. Nhưng mà đối với viên lý học bà lấy cái xe, phải nói như thế này là nhắc như thế này để làm gì, là để chúng ta phải coi từng cái canh từng nó, canh từng cái hồn thú này. để mà chúng ta một bỏ vô tâm là phải thiền thường xuyên mới kiểm soát nó được.
Anh nói
thiền là mình thua, không thiền là mình thua đó. Mình nói một câu.
Cái vấn đề là thế này này. Ba tôi thường nói, tôi hàng xóm của ba tôi cũng là một cái người mà đã thuê nhà ba tôi. Thì tôi thuê nhà của Bắc lâu lắm, thì hai người cũng chơi thân với nhau. Nhưng mà ba tôi nói cái ông muốn rất là khờ dại, ông chửi con luôn á. Ông ấy chửi nó là hàng ăn cắp, đồ ăn cắp. Thế xong rồi ông chửi con gái, ông chửi con đĩ, con đĩ. Thế rồi cuối cùng thì con nó ăn cắp. Xong rồi cái đứa con gái thì nó chỗ oan. Thành ra ba tôi bảo chữ con như thế rất là dại dột. Đó, thành ra anh cũng nên canh chừng anh đừng có nói đúng
không? Đúng, 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 chị thấy rồi đó. Thì rõ ràng đó,
đừng có nói.
Đúng rồi đó, đó, chị thấy rõ không? Nếu mà phải đa số người ta sống như vậy không à. Rồi mình
nói ra cái này nè.
Bởi vì thành ra bà lại nhắc cái điều này để mình nhớ, để mình nhớ mình coi chừng.
Tôi không thấy bà nói rất chú nói nhiều, tôi chỉ thấy anh nói nhiều thôi.
Không, cái từ tránh của bà nói là hồn người với hồn thúng nữa. Ai, bà
cái tôi không thấy có gì nữa học được, thì là anh em tìm cho tôi.
Có hồn người với hồn thúng.
Mà không có nhắc được nhắc lại. Thành ra bây giờ.
Hồn mình tìm
chứ. Có cái gì anh em nhìn cũng nói.
Alo.
Cô nói
đi. Khi mà mình đọc kinh hay là khi mình làm cái gì đó mà với một cái thân nghe thì nó đang mình đã biết mình đã học cái hình tưởng rồi đó, tức là nó sẽ tạo ra một cái hình mà đúng theo cái sở thích của mình cũng có. Thế cái đầu á mình cứ mỗi ngày mình nhắc ấy, nhắc cùng nhắc tới cái vấn đề đó đó, thì cái hình tưởng nó càng ngày nó càng cung cấp được năng lượng hơn và nó hình thành một cái hình tưởng càng ngày càng mạnh. Và khi mà cái tư tưởng đó mà nó thành cái hình rõ ràng đó, thì nó sẽ chờ lúc nào mình không có suy nghĩ gì đó, nó sẽ trả cái năng lượng mà mình đã tích tụ lên cho nó đó, trả ngược lại cho mình. Ngoài ra nó hút những cái tư tưởng mà đồng thanh với nó để nó bổ sung cho cái hình nó mạnh lên. Vì vậy á, tất cả những gì mà làm theo thói quen tốt hay xấu thì nên chú ý cho nó, nên làm thói quen xấu là không được, tại vì nó lên xấu nó sẽ tạo ra hình xấu và mình sẽ diễn nó lên xấu, nên làm có lên tốt để đi để mà nó bổ sung cho mình có nhiều cái đức tính để mình có vượt qua được những cái lên xấu mình đã tạo. Đó là nào mình đã học cái hình tượng đó.
Chúng nói rất là đúng, thành ra anh hai
có
kinh nghiệm. Cái vấn đề là bây giờ mình cứ chửi người ta hay là tự chửi mình là hồn thú, cái đó rất là khổ giải. Tại vì có một cái bộ lạc kia đó, bộ lạc nó sống rất là trong sạch, nhưng mà đương nhiên là một đứa trẻ thì đôi khi nó có những lầm lỗi. Thì khi mà một cái đứa trẻ nó có lầm lỗi thì người ta họp cả làng lại, xong rồi là cả làng mỗi người nhắc tới một cái điều tốt mà cái đứa trẻ nó đã làm. Nói một vòng như vậy xong rồi thôi, ai nấy giải tán về nhà nấy. Thì cái đứa trẻ nó được cái gì, nó không bị trừng phạt, nhưng mà nó được nhắc nhở những cái điều tốt mà nó đã làm để nó khuyến khích nó làm thêm những điều tốt. Chứ còn bây giờ mình cứ nhắc đi nhắc lại, ví dụ nó ăn cắp một quả cam rồi, cái này là thằng ăn cắp, này là thằng ăn cắp, thì nó sẽ ăn cắp cái bưởi rồi nó sẽ ăn cắp người thứ khác nữa. Thành ra để ý mình đừng có làm khổ người khác, mà đừng có nói nặng người ta. Thành ra trong cái cuốn Cô Dâu Bobby đó của ông Anand Golab, ông đưa lên Golab đó, tôi đã trích được một cái đoạn đó. Thì họ nói rằng là ở trong cuốn đó là ông ấy biết tôi đó. Ông nói rằng là mình đừng có nghĩ là mình là phàm nhân, mình phải hiểu rằng mình là chân nhân. Đương là xài những cái thể xác, những cái vật cụ này để mà mình biểu hiện những cái sự thuộc về Thượng Đế, mình phải cố gắng mình nghĩ như vậy nó mới là đúng sự thật. Thì bên những cơ giáo đó, họ chuyên môn họ có tư tưởng rằng họ biệt nhất với lại Đức Chúa Giê-xu. Rồi họ nghĩ là họ làm bất cứ việc gì là họ làm cho Đức Chúa. Họ làm ví dụ như là họ đi làm công quả thì họ bỏ họ đi làm, hay là cho người nghèo các thứ. Là họ làm là họ tay sai của Đức Chúa, họ nghĩ họ chỉ là tay sai của Đức Chúa, không có hưởng công cám gì trong đó cả. Thành ra những cái hành động của họ nó mang một cái tính chất rất là cao thượng, không có ích kỷ. Họ đã làm được tốt nhưng mà họ lại không thu cái công đức đó về cho họ. Họ lại đưa hết để trở lại cho Đức Chúa. Thì tôi thấy cái việc làm của họ, cái lối suy nghĩ của họ nó rất là hay.
nó là cách mà mình cũng nên rút kinh nghiệm. Ví dụ như mình làm mọi chuyện, mình bảo mình làm cái chân ngã của mình làm những hành động này làm, tức là mình là tay sau của chân ngã của mình phải học cái này, tại vì chân ngã muốn làm chuyện đó. Hôm trước ở trong cái buổi thảo luận của Nga Hiệp á thì có một cái chuyện nó hơi lộn xộn bên sau, tại vì tôi không có hiểu cái Monad. Tại vì Monad á thì là mình nói là Monad thì xuống theo cái luồng sống sinh hoạt thứ ba là từ Đức Thượng Đế thứ nhất. Để mà cái Monad nó đưa xuống thì là mình sẽ có cái Koto Body, cho mình cái Koto Body. Xong rồi lại nói Monad là đi xuống theo cái luồng sống sinh hoạt thứ nhất, đi xuống và làm thì cái Monad đó là không có cái không có cái gì nhỉ, cái Monad nó chỉ có cái Atma Buddhi thôi. Xong rồi đi xuống luồng sống sinh hoạt thứ nhất thì đi xuống vào những nguyên tử của các cõi để cấu tạo nên các cõi. Xong rồi lại Monad là đi xuống theo cái làn sóng sinh hoạt thứ nhì để tạo nên những cái thể. Thể phát chế trí. Xong rồi cái mà là con sinh hoạt thứ ba từ vị thượng đế thứ nhất thì là mới cho ra cái Koto Body để cho thú vật trở thành người, và người nó tiến hóa lên trở lại thành sinh kia. Thành ra tôi thấy ba cái trường hợp đó nó hơi lộn xộn. Thành ra anh Hà có nắm vững cái vấn đề đó không? Ở trong cái quyển Minh Triết cổ truyền cuốn thứ hai, những cái cổ truyền thì nó có nằm ở trong cái trang thông tin học chấm nét của tôi đó, cuốn này có 30%, cái này để tôi copy cái link nhé, và cái link đó mọi người vô xem để tôi kiếm cái đoạn nào nó thì trước mấy người đọc, những người đang nghiên cứu về cái vấn đề luân hồi đó.
Nói về cái ba cái luồng sinh hoạt á, để tôi lặp lại. Ba cái luồng sinh hoạt với ba ngôi, với ba ngôi đấy không? Ba cái luồng sinh hoạt với ba ngôi. Ở đây á, đây là cái này là cái đồ hình này là cái đức Di Đà này đã diễn đạt á, này đã ra sắp rồi, người ta cũng có thể là công nhận nữa. Thì cái ngôi thứ nhất đó, ngôi thứ nhất thì cái luồng sinh hoạt. Ngôi thứ nhất là luồng thứ ba này á, nó chuyển xuống đến khi mà cái ngôi thứ nhì là luồng sinh hoạt thứ nhì mà nó tạo ra được. Các loại rồi đó thì thường thường cái luồng sinh ra một loại thứ nhì là cái chân thần mà nó đi xuống, thì cái chân thần mà nó đi xuống nhập thế thì nó chỉ có là theo về nguyên lý học mà theo về sáng tạo thì nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi, Atma Buddhi mà thôi nha. Nó là có Atma Buddhi đâu nè, đó là cái luồng sinh loại thứ nhì để mà nó tạo ra, để mà thầm ra lên đó. Cái chân thần này chính là cái thần thức, cái thần thức của nó đó, của các loài đó ha, thì nó sẽ nhập vào các cái mình hệ tiểu mẫu chân thần thể, cái hệ tiểu mẫu chân thần thể đó là Monadic Time System đó, là cái lượng sinh hoạt thứ nhì, thì các loài nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Khi mà nó bắt đầu thông thật đầy đủ kinh nghiệm rồi đó, đến giai đoạn này xuất thế là y với tâm hay là tiến hóa, thì tiến hóa thì cái luồng sinh hoạt thứ nhất nó bắt đầu xuống, ống xuống, thì đó là cái lúc mà con thú nó thoát khỏi cái hồn khốn để mà nó tiếp nhận được cái nhân duyên thể, cô gian bó đi. Thì lúc bấy giờ mới nói đến cái sự tiến hóa của con người, còn cái kia là sự phát triển của các loài mà thôi. Cái luồng thứ ba là nó giúp cho con người tiến hóa. con cắt rồi thì nó phát triển đến cái giai đoạn cuối cùng của nó là chỉ ở trong cái giai đoạn đất đá thiên thạch cắt đầu tinh linh sau cùng mà. Còn cái luồng sinh hoạt là cái môn ba, sinh hoạt thứ hai, thứ nhất thì nó tạo ra các cỏ, các cảnh, các nguyên liệu của các cỏ, các cảnh là cái nôi nôi ba đó, nôi ba là đường sinh này, là cái thứ ba nó tạo ra cái
thứ nhất của ngôi ba, thứ nhất là ngôi ba.
Thì chân ngôi nhất của thứ ba nó tạo ra các cỏ, các cảnh, cái hình thù các biểu tượng, đó thì đó tôi xin đây là cái đồ hình này á, là chỗ của Đức Gina là diễn đạt như vậy đó, đó tôi góp ý thêm vậy đó.
Đó là cái mà đưa xuống đầu tiên á, là cái luồng mà thứ nhất thì quá ma với đưa đi thôi đó. Thì ra cái chân thành nó cũng vô dùng một thứ chân thành, mà cái chân thành cuối cùng là đưa xuống là cả Atma Buddhi Manas, mà cái chân thành đó chỉ là có Niết Bàn thôi đó, mà Atma Buddhi Manas thì mới xuống mấy cõi dưới thì để giúp cho con người á, thì nó lẫn lộn với lại cái chân thành đầu tiên mà của mà đi xuống để làm những cõi.
Tàu cũng thấy tâm cuốn vũ trụ vật của con người ở trên thấu á, cũng phân tích rất là rõ mấy phương sống cùng ngày.
Nghe
hả? Tên tại đó.
Cũng từ con người cuốn 1 tôi cuốn 2.
Cuốn 1 trên 6.
Ok. Trên 6, nhớ hồng thống thiên hòa thêm một món phương lực trang mẹ nó đầy. Đó là cuốn vũ trụ của con người đó. Rồi bấm vào để xem, để tôi ra lúc không hay lúc đó.
Luồng sống sinh hoạt thứ nhất có ba luồng sống sinh hoạt. Luồng sống sinh hoạt thứ nhất có thể gọi là chân thật sinh sống, nó từ thứ tự xuống, người ta cũng gọi nó là chân thần nguyên tử, vì nhờ sự động tác của nó mà các nguyên tử được thành lập. Có thể nói nó làm ra vật liệu để tạo ra vũ trụ, chính nó lập ra những cõi và những cảnh. Thứ hai, truyền thống sinh hoạt thứ nhì. Truyền thống sinh hoạt thứ nhì có thể gọi là chân thần các tướng, vì một khi các cõi và các cảnh đã lập xong thì ngôi nguyễn nghi mới đem từng lực chết tạo ra thành vật. Từng lực này gọi là truyền thống sinh hoạt thứ nhì, người ta có thể gọi nó là ngôi chúa con phối hợp nguyên tử làm thành những hình dạng xác định với một phạm vi quân đội đặc biệt. Truyền thống sinh hoạt thứ nhất tạo ra các nguyên tử, truyền thống là cái gì, sắp đặt cái dung động của chúng cho nó trực tự. Truyền thống sinh hoạt thứ nhì có 7 luồng năng lực hay kiểu, hay chiều luôn sinh hóa, tạo ra 7 loài trong nguyên tử. Cái nói tiếp là cái 7 loài trong nguyên tử. Bảy loại là sinh hoa 1, sinh hoa 2, sinh hoa 3, rồi người tầm 4, tầm 1. Nguồn cái sinh hoạt nữa, 4. Sau đây nó nói trường sinh hoạt 3.
Đây là chương 6 hả?
Dạ, à đây là chương 8, trường sinh hoạt, trường sống sinh hoạt 3. Trường sống sinh hoạt 3 do ngôi thứ nhất là ngôi thác tục trà xuống, nó khác với hai luồng sống sinh hoạt thứ nhất và thứ hai, thì nó chỉ trà xuống tân thành mà thôi. Chớ chẳng phải tất cả động vật trong vũ trụ, tức là nó đi xuống tới chân thần thôi, chúng ta đi xuống tất cả. Nó làm cho mỗi linh hồn biết mình là một cá nhân riêng biệt và có thể tự dùng địa lực để tiến tới. Nhưng đó mà người ta gọi là chân thần cá tính.
có chân thành. Mới chân thành là tên khác nhau đấy chứ. Luồng sóng đầu tiên là chân thành sinh sống, tức là Monad de la Vie, chân thành của cuộc đời, thì là mới mang xuống cái luồng sóng đầu tiên. Xong là cái thứ nhì thì lại là chân thành sắc tướng, tức là de la Forme, sắc tướng là của cái hình dạng đó, thì là mới có cái luồng sóng thứ nhì. Còn cái thứ ba thì mới là chân thành bình thường.
Monad, the individuation.
Individuality. Vậy là phải qua chương 8 mới có cái đó ha. Chương 7 chỗ còn nói thì lấy cái loài.
Chương 8 là bằng lời giới thiệu không? Cái tòa.
Đồ thống sinh hoạt thứ ba, rồi ngôi thứ nhất là ngôi thái cực xả xuống, phát chỉ xả xuống chân thành, thì gọi là Monad de l'individualisation, tức là cá thể hóa đó, cá nhân hóa, chân thành cá nhân hóa. Ngôi thứ nhất là de la vie, ngôi thứ hai là de la forme, ngôi thứ ba là
Individualization. Tao cũng thấy những cái này trong sách nó có đồ mà mình cứ tranh luận nhau đi cho nó mệt. Mở sách ta coi nó giống như từ điển vậy. Mình đánh mình coi sách từ điển á. Cần cái mình mở sách mình tra cái mình hiểu quá thành.
Đấy, cái vũ trụ của con người ngày xưa ở Việt Nam tôi đọc mà tôi đâu có nhớ gì đâu, tùm lum mà. Mà từ ngày qua đây là tôi chưa có đọc lại. Cái luồng sóng sinh hoạt thứ nhất, thứ hai là nhập thế. Xong rồi nhưng mà nó cũng đi lên nữa. Cái luồng sóng thứ hai rồi nó cũng đi lên là nó vừa nhập thế vừa xuất thế. Còn cái thứ ba là chỉ lo riêng cho mỗi linh hồn thôi. Chúng ta có bồ đề thôi. Thì nó tạo ra cái cô body. Ok, rồi thấy rất nhỏ lắm. Tức là cái bảy cái đồ hình thứ 25 như này. Tại vì cái quyển này á, thì người ta chia làm ba loại chân thần. Người ta nói chân thần của sự sống, chân thần của hình dạng và chân thần của cá thể. Thì nó rõ ràng, còn ở trong cái quyển kia mà anh Hiệp học đó, nhóm anh Hiệp học đó thì là tôi nói chân thần với tôi à, thành ra tôi chả hiểu chân thần nào với chân thần nào. Nói chân thần đi xuống, rồi đã rồi lại chân thần, chỉ xuống tôi có bồ đề thôi. Cũng là một chân thần vậy thì là nó lẫn lộn thì đâu có được, đâu phải cùng một loại chân thần đâu. Quyển đó không rõ ràng, quyển đó thì không có rõ ràng. Mình chết gì đó, mình chết cổ truyền đó.
Mình hợp nhau không hợp rõ ràng anh sẽ nắm được ra đi. Nhưng mà lý cơ bản, cái lý cơ bản thần học các anh chị đã nắm được rồi nha. Rõ ràng nha. Mình tin vào cái vấn đề trong càng không vũ trụ thực sự có bãi rõ. Không. Đây nó rõ ràng, cái gió lý nữa nữa nè. Thì có người cũng là thực sự có bãi thể. Anh em nói cái này. Đây là cái căn bản để mình thức tỉnh con nghe. Hồi xưa mình giá trị những người tính đầu đi nhá cho đứa có cái xác linh hồn không. Bỏ câu đầu Thiên Chúa thì được lên thiên đàng. Không tin Chúa thì ra bị ngột rồi không. Dạ, đơn giản quá.
Alo. Còn qua đi qua đó, hôm qua Phúc đi gặp Phương Pháp á.
Thì nó thì
nói là con người không phải bảy thể mà có chín thể rồi. Chín mười hai thể vậy đó,
không có sai có mấy nha.
Chín mười hai thể lận, giờ hai giờ tính giờ.
Cái này
thôi để
bữa khác bà đi. Tại vì tôi có xem cái Facebook của cô, tôi có xem cái Facebook của cô rất là tùm lum, nhiều cái nó không có đúng.
Thật sự đó, thầy anh chị em mà nghiên cứu các cái nền tín ngưỡng khác cũng có ít lắm, bởi vì để mình động mình so sánh với thần học phải không? Rồi mình coi cái nào có lý, còn cái nào không có lý thì bỏ qua, cái nào mà đúng thì mình giữ, cái nào sai thì bỏ đi. Để mà mình mới có cái lập trường vững chắc. Chứ nếu mà mình nghiên cứu các nền tín ngưỡng khác mà mình coi nó cũng giống như mình nghiên cứu cháy, học hỏi làm gì? Dạ,
tại vì
dạ.
Tôi thấy một cái video cô nói
ai đó mà mình thấy trời người ta nói vậy đó, nhưng mà những cái điều đó nó có hợp với thân học hay không, nó có đúng với thôi cái chỗ thân học nói hay không, và nó có lý hay không. Cái có lý và cái không có lý, cái thật, cái chân lý á. Bởi vì thằng đó, có khi á, mình học của người ta, nhưng mà có khi người ta đang sống ở trong cái thế giới mà kêu ảo tưởng của sự thật. Chúng tôi xin nhắc lại thôi, mình học có hai cái chân lý thôi à. Một cái rõ là người ta đang sống trong cái ảo tưởng của sự thật là trong đó tiên sách gia. Thì người ta nói thế nào cũng được hết á. Mà cái mà chúng ta phải tìm hiểu đó chính là cái chân lý tuyệt đối là ba la mật ta xuất gia đấy. Mà cái gì mà chân lý tuyệt đối đưa ra thì chúng ta phải chấp nhận, còn cái gì mà ảo tưởng thì chúng ta phải bỏ qua đi. Đó, chúng tôi xin nhắc nhở anh chị vậy thôi. Cái gì phải bảo vệ ngôn thành thì phải có con mắt sáng suốt, có một trí mở rộng, có một tâm hồn thanh cao. Thì cái giới cho người bác tôi và lời khi tôi có nên nhắc này, phải có một cái thanh tâm phải hoàn toàn trong sạch, rồi phải có cái tiếng mở rộng và phải có tâm hồn thanh cao thì mình đi nghiên cứu các nền tín ngưỡng khác, học hỏi các nền tín ngưỡng khác là lúc bây giờ mình không bị người ta lôi cuốn. Chúng tôi xin nhắc nhở các bạn trẻ chứ các chị đó.
Có một cái bài của cô luôn á, mà cô cứ nói rằng là cái máy microwave ở Việt Nam gọi là cái gì, cái mà hâm nóng đồ ăn bằng cái rung microwave đó, thì cô cứ nói rằng cái đó là hại, trong khi chẳng hại gì cả. Mẹ tôi dùng bao nhiêu năm đấy, khỏe mạnh bình thường, bao nhiêu người đơn lý người ta dùng bao nhiêu năm.
Thì nói là chị cũng có nhận xét về thấy rõ là cái gì thì nó, bởi vì nó cay thì mình phải sửa lại. Nên là người ta nói không hại mà cứ giữ lập trường là hại là cái như ra nó tập trình đầy rồi. Là người mù mà dẫn đường cho người mù đi là rớt xuống hố chết hết.
Ở Việt Nam gọi là V3 đó, máy V3 gọi là microwave đó.
Thành ra anh đi học á, học mà bộ thiên cơ bất khả lợi này thì nhớ cái câu tâm đắc thiết là người lãnh đạo mù mà dẫn người mù tới đi thì hai người rớt xuống hố chết hết. Người ta là linh lấy đồ áo rồi linh
cô phép
luôn
là
vi
sống là đừng bao giờ sử dụng lò vi sống. Sau khi mẹ tôi là chuyên môn dùng cái lò đó, đấy, trong những 7 tuổi.
không thì mình nói nó nuôi thì mình nói tới là cái thuyết của cô Lương á, nó cũng là sử dụng những cái nền tảng của chân lý là khi mà cổ đưa ra những cái mà chân lý mà nó gần đến văn học á, thì nó cũng có lợi ích cho rất là nhiều người, đó là cái quan trọng. Còn những cái mà lên cân á, mình cảm nhận được nhận hậu nhận được thôi, là quan trọng cho đó.
Cái nào có thuốc về tâm linh á thì mình cũng nên đón nhận. Mà những cái về khoa học thì cô chưa nắm vững, cô cứ nghe người này nghe người kia, cô không chịu điều tra thêm.
Nói vậy em hay quá lắm, bởi vì đó là cái kiến mở rộng cho nó là.
Cho mình cứ nghe theo cái người chỉ đường ngủ thì là cho ở trong người ngủ đi cho hai người bớt hối chẳng hạn.
Bọn hai quên mất đó là có một cái này mà cái này mà không ai nói ra mình có kiểu tức là hai người dẫn nhau nhưng thực chất á cũng có cái bệnh nào có phù hộ đâu nổi là khố chắc một chút xíu thôi chứ còn khố là tiêu đến thời gian.
Ok, tại vì là có ai có ý kiến thì nữa không có mình nghỉ sớm. Có ai muốn tìm hiểu về cái gì nữa không? Ok, vậy thôi, bye bye mọi người nhé. Tuần sau thì Phúc với lại anh hai lo mở room nhé.
Ok.
Hai tuần nữa tôi gặp lại. Ok, thì mọi người chờ tối nay là tôi của xong rồi tôi đưa lên internet cái video. Ok. Video ngày hôm nay thảo luận á. Rồi, bye bye.
Ừ, chào các anh chị.
Bye bye.